Nếu Cảnh Nguyên nói có, như vậy mục đích nàng đến Thục Sơn đi dạo cũng coi như viên mãn, có thể trực tiếp tiết lộ thân phận sau đó dẹp đường hồi phủ. Nếu Cảnh Nguyên nói không, nàng liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoàn toàn bôi xấu thanh danh của hắn, sau đó phủi tay mang theo người một đám mây tiêu sái mà đi. Tóm lại vô luận Cảnh Nguyên nói có hay là không, nàng đều tính công đạo cho mẫu thân. Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng cảm thấy chính là một cái hôn có thể đổi lấy cục diện này, thật sự có lời. Huống chi, cái hôn kia của Cảnh Nguyên căn bản là không phải khinh bạc, mà là cứu nàng. Cho nên nói, Cảnh Nguyên a Cảnh Nguyên, ngươi hiện tại biết, không nên đắc tội nữ nhân, lại càng không nên cứu rút. Giang Dạ Bạch cười ánh mắt cong cong. Mà Cảnh Nguyên sau khi thấy nàng tươi cười, thần sắc kinh ngạc tắt đi, khóe môi nhếch lên, cũng gợi lên độ cong sung sướng. Tâm Giang Dạ Bạch không lý do bỗng nhảy dựng, ý thức được nguy cơ nào đó. Cảnh Nguyên bỗng nhiên giang tay giữ chặt nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo, nàng liền đứng thẳng không xong, đầu tiến vào trong lòng hắn. Nàng cuống quýt lấy tay chống đỡ, muốn rút thân thể từ trong lòng hắn ra, nhưng vừa nhấc đầu, chỉ thấy con ngươi đen lạnh lẽo gần trong gang tấc, ánh mắt trong suốt, tựa như nước ấm. Tiểu sư muội hắn bật ra hơi nhẹ phẩy ở trên mặt nàng, vì thế mặt Giang Dạ Bạch lập tức đỏ lên. Mà hắn lại giống như không biết nàng có bao nhiêu xấu hổ quất bách, dựa vào càng gần, nhẹ nhàng nói, với tu vi của ngươi như bây giờ, không có cách nào ở cùng một chỗ với ta à. Hả? Cảnh Nguyên cười búng lên cái trán của nàng. Giang Dạ Bạch đau xót, vội vàng che trán. Mà y bảo, áo, Cảnh Nguyên lay động, tự nhiên đứng lên, lại nghiêng người, hướng nàng vươn tay, từng chữ nói, tu luyện cho càng cường đại, sống sót, sau đó, lại ở bên nhau. Chân trời dáng hồng ở phía sau hắn tạo nên khung cảnh tươi đẹp, ánh tịch dương màu vàng bao quanh hình dáng hắn, thân hình của hắn thoạt nhìn cao lớn như vậy. Mà lúc này, một lần nữa quên đi vận mệnh xảy ra trước mặt, Giang Dạ Bạch nghĩ tới ma giới sắp xâm nhập, thiên nhãn sắp vỡ vụn, cùng sinh linh sắp đổ thán. Nhân thế trăm năm, ban đầu có thể không can hệ đến nàng, nhưng ở giờ khắc này, hoặc là nói, ở một khắc khi nàng trở thành đệ tử Thục Sơn, liền biến thành trách nhiệm, sứ mệnh, kiếp số của nàng, cùng một nhịp thở với nàng. Ánh mắt Giang Dạ Bạch lập tức đã ướt nước. Nàng đỗng nhiên hối hận vì chính mình vừa rồi khinh bạc, hổ thẹn hơn vì cho tới nay vẫn tản mạn tiêu cực. Trả thù a, hối hôn a, vì mẫu thân cãi nhau a, cái gì, trước mặt ma tộc xâm nhập, có tính là gì? Có tính là gì đâu? Cảnh Nguyên nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống ôn nhu đỡ lấy bả vai của nàng nói, ma tướng địch tới, đại nạn trước mặt, tiểu sư muội, xin thứ cho ta vô tầm với nhân duyên. Sư huynh ngươi đừng nói nữa. Nhưng ta tin tưởng, lấy thiên phú cùng tạo hóa của tiểu sư muội, tuyệt đối có thể vượt qua kiếp nạn này. Sư huynh ngươi đừng nói nữa. Cảnh Nguyên trong mắt tràn đầy thương tiếc, kỳ thật ngươi là cô nương tốt, thiện lương, trí tuệ, ôn nhu. Sư huynh ngươi đừng nói nữa. Đằng sau Giang Dạ Bạch dùng sức kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt nhìn phía sau hắn. Cảnh Nguyên quay đầu cánh rừng kia, không biết từ khi nào có một người đang đứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, hắn ướt sũng, cùng nàng ướt sũng. Là một đệ tử cũng mặc tử y khúm núm đi đến, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu, nhưng lại so với hai người bọn hắn còn muốn xấu hổ hơn, mở miệng nói, cái kia, Cảnh Nguyên sư huynh. Sư phụ xuất quan sớm. Gì? Cảnh Nguyên kinh ngạc. Vừa rồi có hai người xâm nhập phía sau núi, bởi vì không thấy Thiển Minh sư huynh, cho nên Thất Tinh kiếm trận không thể vây khốn bọn họ, Vô Cực Thiên Thư bị bọn họ đánh cắp, sư phụ thực giận, hạ mệnh toàn sơn tìm kiếm, cần phải tìm ra hai người kia. Sau khi tử y đệ tử ấp a ấp úng nói xong lời này, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cho nên, cái kia. Sư phụ nói nếu có nhìn thấy sư huynh, thỉnh sư huynh nhanh chóng đi gặp người. Cảnh Nguyên lĩnh mệnh nói, phải. Thuận thế cũng nâng Giang Dạ Bạch dậy, tiểu sư muội, ngươi đi về trước thay quần áo, có gì chờ ta trở lại nói sau. Giang Dạ Bạch há miệng thở dốc, Cảnh Nguyên đột nhiên đem tóc trên mặt nàng vén đến sau tai, cười vô cùng thân thiết. Quả nhiên, động tác này làm ánh mắt người bên cạnh càng thêm không thích hợp. Bạch quang lướt qua, Cảnh Nguyên biến mất. Lưu lại Giang Dạ Bạch một người, một mình đứng tại chỗ bị tiếp tục vây xem cực kỳ tàn ác. Cuối cùng, vẫn là tử y đệ tử kia thay nàng giải vây, kia, cái kia, vị sư muội này, ngươi mau trở về thay quần áo đi, miễn cho, cảm lạnh. Giang Dạ Bạch xem như nghe đến đây, người này nguyên lai không phải luống cuống, mà là căn bản bị cà lăm. Nàng cảm kích thi lễ, ôm quần áo nước nhỏ giọt không ngừng, nhanh chân bỏ chạy. Mà trong lúc chạy hỗn độn, có cái gì đó, cùng rơi xuống theo giọt nước trên quần áo. Cảnh Nguyên, hay cho một tên, Cảnh Nguyên, hỗn đản. Cái gì sống sót, lại ở bên nhau? Cái gì thiện lương ôn nhu trí tuệ? Cái gì đại nạn trước mặt vô tầm với nhân duyên? Tất cả đều là giả. Tên kia căn bản là lấy nàng làm tâm chắn, trốn tránh hoài nghi của các trưởng lão đối với hắn a. Hắn và Quỳnh Hoa, hai kẻ lòng ngông dạ thú chạy tới cấm địa trộm đồ, trong lòng biết sự tình bại lộ sẽ bị hoài nghi, vì thế tương kế tự kế, nương theo danh nghĩa giải độc nhảy vào trong bích đàm, đem vết máu trên thân rửa sạch sẽ, sau đó lại cùng nàng khanh khanh ta ta đàm luận cái gì hôn nhân đại sự, để cho người khác nghĩ rằng trong khoảng thời gian này hắn đều ở một chỗ cùng nàng. Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng xấu hổ và giận dữ, càng nghĩ càng run rẩy, Cảnh Nguyên sở dĩ có thể thận trọng như thế, lại nói vẫn là do nàng ban tặng, là nàng tự cho mình thông minh, ngược lại bị hắn nhân cơ hội lợi dụng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Thế mà nàng vừa mới trong nháy mắt, còn bị cái thân ảnh hào quang vạn trượng làm cảm động, cho rằng bản thân mình rất nhỏ bé. Thế mà nàng còn tưởng rằng Cảnh Nguyên hứa hẹn với nàng, nói về sau nhất định sẽ ở bên nhau. Thế mà nàng nghĩ đến mình dù sao cũng là không giống người thường. Thế mà nàng, a a a a, rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận. Giận Cảnh Nguyên hai mặt, càng giận chính mình bị nhan sắc làm mờ ý chí. Ngươi Nhất Cửu đống nhiên nhẹ nhàng hỏi, đang khóc sao? Ai cần ngươi lo? Giang Dạ Bạch đột nhiên bước chân dừng lại, một phen lau đi bọt nước trên mặt, lớn tiếng nói, tuổi trẻ có ai không yêu phải cặn bã? Ách, Nhất Cửu thức thời ngậm miệng lại. Giang Dạ Bạch mở miệng hít sâu, lại ngang ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tịch dương còn chưa hết, bầu trời thực xanh thoạt nhìn rất gần, gần như là duỗi tay ra liền có thể bắt được, xanh như là có thể đem hết tạp niệm dơ bẩn, toàn bộ lăng xuống. Tuy rằng là bản thân tự ngộ ra, nhưng cũng không có sai. Ta a, nàng hướng lên trời cao vươn một bàn tay, lại chậm rãi nắm chặt, phải về gặp phụ thân cùng mẫu thân. Ta không thể ở nơi quỷ quái này lãng phí thời gian quá dài, mà làm cho nhị lao ở nhà mẹ góa con tôi sống quãng đời còn lại. Cho nên, ta muốn sống sót. Nhất định phải sống sót. Trước tiên che lại thiên nhãn. Gánh toàn bộ trách nhiệm trên lưng. Sau đó, tuyệt không khuất phục vận mệnh. Nắm tay, khoảng cách với bầu trời giống như gần chỉ có một thước chậm rãi nắm chặt. Mà đồng thời nắm chặt, còn có giấc mộng, còn có hy vọng, còn có. Trường Thanh chỉ trong một buổi chiều. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thực nhiệt huyết có hay không? Thực dốc lòng có hay không? A, ê mặt, rõ ràng là muốn làm chuyện ác dắt một chương này làm sao cứu vớt. Chương 25, Đại Điển. Nghe nói, Vô Cực Thiên Thư bị đánh cắp quan hệ đến an nguy mấy ngàn vạn sinh linh nhân giới, cực kỳ trọng yếu. Nghe nói, Tam Đại Trưởng Lão đều bị kinh động, trước tiên xuất quan. Nghe nói, là bị hai người chống đi, trong đó một người còn hình như là đệ tử Thục Sơn, chính là lúc ấy che mặt, thấy không rõ bộ dáng, lục đại đệ tử liên thủ làm một người bị thương nặng, nhưng vẫn để bọn họ đào thoát. Nghe nói, Thiện Minh sư huynh mất tích, mọi người hoài nghi, hắn có phải chính là một trong số đó hay không? Nhiều lời đồn đãi bắt đầu từ trong hàng đệ tử lan truyền ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bận việc bắt quái không có tâm tu luyện, chỉ một người ngoại lệ. Đó chính là Giang Dạ Bạch. Từ ngày ấy sau khi trở về từ Bích Đàm, nàng liền dường như thay đổi thành người khác, sửa tính lười nhác tùy tiện được chăng hay chớ ngày trước, không để ý đến chuyện bên ngoài, dốc lòng tu tập. Phương pháp nàng tu tập cũng bất đồng với người khác. Đệ tử khác đều là theo khuôn phép cũ bắt đầu từ ích lốc, nhịn ăn uống, nhập môn, mà nàng phản lại đạo hạnh, muốn ăn cái gì thì ăn, ngay từ hoa nhỏ ngoài cửa sổ, từ từ đến cá nhỏ trong Bích Đàm, lại tới tiệm cơm ở ngoài ngàn dặm. Cơ hồ chỉ cần nàng thi triển niệm lực, liền không chỗ nào không đến. Mà Nhất Cửu lại ở bên chỉ điểm, nói cho nàng kỳ thật đều có thể không cần miệng, trực tiếp mang tới tiến vào bụng. Giang Dạ Bạch làm dựa theo phương pháp của hắn, đối với con chim bay qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, chim kia liền thoát cái biến mất, trực tiếp vào bụng của nàng. Rất hung tàn. Lòng nàng có chút thích thích. Nhất Cửu giảng đạo, cái này gọi là không đánh mà thắng. Tu luyện như vậy thật sự hữu dụng. Đương nhiên, ngươi ngẫm coi, khi ngươi cùng người khác đánh nhau, hắn một kiếm hướng ngươi đâm tới, nhưng kiếm đang trên đường, lại hút mất, bị ngươi ăn, hắn sẽ thế nào? Ta cảm thấy, hắn một kiếm đâm tới, sau đó hút một cái, người biến mất, tựa hồ rất tốt. Ngươi rất hung tàn. Cứ như vậy, nhoáng cái qua mấy ngày, trong nháy mắt, đã đến đại điển bái sư cuối tháng. Mà lúc này, tương quan lời đồn đại đã thăng cấp thành Thiện Minh cấu kết người ngoài lấy trộm Vô Cực Thiên Thư, Thục Sơn Trấn Sơn chi bảo. Trong lúc nhất thời, gió thổi mưa rông trước cơn bão. Đệ tử Thục Sơn ai ai cũng cảm thấy bất an. 30 tháng 8, giờ dần. Khoảng 3 hát sáng. Giang Dạ Bạch đang ngủ mơ mơ màng màng nhận thấy được trên đầu có cái gì đó, giật mình một cái, mở mắt ra, liền thấy ngôn sư thải ánh mắt sáng ngời hưu thần nhìn chằm chằm nàng. Nàng theo bản năng rụt đầu co lại về phía tường, làm sao? Ngôn sư thải này mấy ngày hôm trước, lại lâm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Theo như hoa âm túy chính là lại bị thần làm nhập vào, theo Bạch Liên nói là lại bị bệnh. Bởi vậy Giang Dạ Bạch mới có thể thanh nhàn. Không nghĩ tới giờ phút này nàng lại tỉnh, nhưng lại khuya khoắt chạy đến trong phòng nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng đang ngủ. Nghĩ vậy, Giang Dạ Bạch liền nổi ra gà toàn thân, vì thế lại rụt lui về hướng tưởng, này, ngươi không ngủ được nhìn ta gì chứ? Đó là một cơ hội. Bên ngoài bay tới một câu. Giang Dạ Bạch không hiểu được, gì? Nôn sư thải gián sát vào nàng, qua một canh giờ nữa, đại điển bái sư mà bắt đầu. Ta nghĩ qua, nếu muốn lật đổ cảnh nguyên, đây là cơ hội tốt nhất. Vị tỷ tỷ này còn không chịu buông tha là thế nào? Ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó trước công chúng nhiều người như vậy, trước mặt ba vị sư tôn, ngươi vạch trần chính hắn là người đánh cắp Vô Cực Thiên Thư, kể từ đó, hắn tất thân bại danh liệt, không cần chúng ta trực tiếp động thủ, sư tôn sẽ giết hắn. Trong căn phòng ảm đạm ánh mắt Nôn sư thải loại sáng. Ta không có chứng cứ. Giang Dạ Bạch lại hoàn toàn không kích động, thản nhiên nói, cảnh nguyên vào núi sớm hơn ta, được trưởng lao tín nhiệm, ta vô duyên vô cớ nói xấu hắn, lại không có căn cứ chính xác, mọi người sẽ không tin tưởng. Nôn sư thải nết môi mà cười, sao lại không có chứng cứ? Đừng quên. Thiện minh ở trên tay chúng ta. Giang Dạ Bạch chấn động. Nôn sư thải nháy mắt, muốn đem giả nói thành thật, không dễ dàng. Nhưng cảnh nguyên đánh cắp Vô Cực Thiên Thư nguyên bản chính là sự thật. Đem một chuyện có thật, nói trở thành sự thật, chẳng lẽ còn có cái gì khó khăn sao? Chỉ cần ngươi làm theo ta nói, ta cam đoan, đại điển bái sư hôm nay, chính là chỗ cảnh nguyên táng thân. Ầm ầm ầm. Mơ hồ có tiếng sấm từ ngoài phòng truyền đến. Chỉ chốc lát sau đã nổi lên mưa to tầm tã chút xuống. Giang Dạ Bạch nhìn mưa ngoài cửa sổ, dường như hoảng hốt. Cái gì cũng không nói. Giờ mẹo, khoảng 5 giờ sáng. Không ánh sáng. Trên trời mây đen dày đặc, mưa to tàn sát bừa bãi, tiếng chuông tại Thượng Quang Điện trong ngày mây mù này, cũng nghe qua dầu dĩ, như bị bọc một tầng vải, nghe không giống chuông. Lưu Băng mang theo 9 tân đệ tử xếp thành hàng bước vào đại điện. Giang Dạ Bạch đi sau cùng, nàng vừa vào, cửa đại điện liền nặng nề khép lại. Đây là lần đầu tiên nàng đến Thượng Quang Điện, lần trước lên núi nàng bị sét đánh, không đợi yết kiến sư tôn đã bị nâng đi rồi. Nay cẩn thận đánh giá điện phủ cao nhất thuộc sơn phái theo truyền thuyết bên ngoài, nếu phải đánh giá, như vậy chính là một chữ, nghèo. Hai chữ, thực nghèo. Ba chữ, vô cùng nghèo. Căn bản chính là một gian sảnh bình thường thông với phòng lớn, trừ bỏ khoảng trống đặc biệt lớn trải bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Nhà người bình thường còn có thể khắc vài bức họa trang trí một chút, thuộc sơn ngược lại, vách tường loang lổ ngay cả cái phấn cũng chưa chát, lộ viên gạch trùi lùi. Bất quá, tuy rằng đơn sơ, nhưng vừa tiến vào, Giang Dạ Bạch liền cảm ứng được áp lực nặng trịch, từ chính phương bắc truyền đến. Chính phương bắc trên đài cao, ba người ngồi. Trong đó hai người đều là tóc mai bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt, duy độc người bên phải, là thoạt nhìn thực trẻ tuổi, bất quá hơn 30 tuổi, mi như viễn sơn, môi đỏ như son, có chút phong lưu tuấn mỹ. Thấy Giang Dạ Bạch nhìn hắn, còn hướng nàng cười cười. Cười đến Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, vội vàng túi đầu mắt xem mũi, mũi xem tâm, đi theo đội ngũ đi đến trung tâm đại điện, dừng lại, đứng yên. Trong hai nghe Lưu Băng sư huynh nói, chín người vô giai đệ tử, đệ tử không có phẩm cấp, giai vị, đã đến, thỉnh sư tôn phát lệnh. Ai là Giang Tiểu Dạ? Một tiếng truyền tin. Vì thế loạt soạt, ánh mắt những người khác toàn bộ hướng về phía nàng. Giang Dạ Bạch không thể không ngẩng đầu lên, cứng ngắc trả lời, chính là đệ tử. Người hỏi đúng là vị trưởng lão thoạt nhìn thực tuổi trẻ tuấn mỹ kia, vừa nghe nói chính là nàng, lúc này, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, ngươi chính là tiểu nha hoàn thay thế Giang Dạ Bạch đến Thục Sơn nhưng trên đường bất hạnh bị sét của Quỳnh Hoa đánh trúng. Dạ. Phu nhân nhà ngươi vẫn tốt chứ? Hả? Giang Dạ Bạch mở ra. Phu nhân. Ý hắn là. Mẫu thân sao? Chỉ thấy tuấn mỹ trưởng lão sâu kín thở dài, trên mặt lộ ra sắc hoài niệm nói, ai, chuyện cũ nhắc lại, muốn rơi lệ. Năm đó, phu nhân nhà ngươi không nhìn theo đuổi của ta gả cho Giang cỏ nhỏ, ta khóc lớn một hồi nản lòng thoái chí lên núi xuất gia làm đạo sĩ, nhoáng một cái đã 20 năm a. Khu 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 hai vị trưởng lão cùng lên tiếng ho khan, biểu tình xấu hổ. Mà Giang Dạ Bạch cũng đã nghe nói, không nghĩ tới người này đúng là người theo đuổi mẫu thân năm đó. Quả nhiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lưu thương tổn cho người khác, ở nơi nào cũng có a. Đến đời nàng, liền đổi thành người khác thương tổn nàng. Hừ, thật không công bằng. Trưởng lão bên trái mở miệng nói, Chu sư đệ, nhàn thoại để sau, chúng ta trước làm chính sự. Trưởng lão tuấn mỹ vẻ mặt bình tĩnh, gấp cái gì, cảnh nguyên còn chưa trở về vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài một tiếng lanh lảnh nói, cảnh nguyên đã trở lại. Thanh âm kia, đúng là của cảnh nguyên. Lông mi Giang Dạ Bạch không tự chủ được run lên, hai tay, chậm rãi nắm chặt tại bên người. Trưởng lão ở giữa mặt có đổi sắc, đã trở lại. Mau vào. Nguyên bản cửa điện khép lại chậm rãi đẩy ra hướng hai bên, bốn bóng người xuất hiện ở bên trong tầm mắt, bên ngoài rõ ràng mưa to như chút, nhưng đến trên người bốn người, liền tự động chạy tới hướng khác, bởi vậy thoạt nhìn giống như là bốn người mặc áo mưa trong suốt trên người, cách trở hoàn toàn nước ở bên ngoài. Mà đi tuốt đàng trước mặt, chính là Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên đi vào điện, không mình hành lễ nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh, ba vị tiên nhân đều mời tới. Ba người đi theo phía sau hắn, một người thoạt nhìn vừa bẩn vừa gầy vừa già lại lôi thôi, mặc cũng rách tung tóe như khất cái, an mày, còn lại một người khác là một phu nhân béo, mỗi bước đi khiến thịt mỡ trên người lúc lắc, may mắn người thứ ba đủ đẹp cũng có đủ phong tư, vạn hồi mặt mũi cho danh hiệu tiên nhân này. Giang Dạ Bạch nhận ra được, nàng chính là Thần Cơ Tiên Xu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngắn quá độ, chương tiếp theo sẽ bùng nổ. Cảnh Nguyên tiểu bằng hữu không hay ho. Giang Dạ Bạch thật sự sẽ bị ngôn sư thải lợi dụng nhân cơ hội hãm hại hắn sao? Chương 26, Thần Y Y. Ba người này nàng biết đến để làm gì, nhưng đệ tử khác rõ ràng không biết, bởi vậy, thấy trên đại điển bài sư, cư nhiên xuất hiện ba kẻ ngoại nhân, mọi người đều thực ngạc nhiên. Mà trưởng lão họ Chu đã đứng lên, vô cùng kinh hỉ đến nghênh đón trước mặt Thần Cơ Tiên Xu, tiên tử thế nhưng đến đây. Tiên tử nhiều năm không gặp, vẫn là khuôn mặt như ngọc a. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp được nhìn thấy dung mạo tiên tử, tâm trí hướng về người, không thể tự thoát ra được cho nên lên núi xuất gia làm đạo sĩ. Khu 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 khu. Đại trưởng lão ở giữa lại bắt đầu xấu hổ ho khan. Giang Dạ Bạch xem như hiểu được, cảnh tình này Chu trưởng lão là gặp người nào là yêu người đó. Thần Cơ Tiên Xu nghĩ chắc cũng biết phẩm hạnh người này, thản nhiên cười nói, ta đây là vì Thục Sơn lập công. Nói xong ánh mắt liền liếc qua đại trưởng lão, xem ra, đại trưởng lão hôm nay chẳng những đáp tạ ta vì quý phái chọn lựa thiên đồ, đồ đệ trời ban. Còn phải cám tạ ta năm đó trong lúc vô ý cho các ngươi đưa đi nhân tài xuất sắc như Chu Tiên Hữu vậy. Người này nói cực khéo, chẳng những hóa giải chê cười Chu trưởng lão, lại đem đề tài chuyển tới chính sự. Quả nhiên, đại trưởng lão nghe vậy nhân cơ hội nói, đúng vậy, hôm nay thỉnh ba vị tiên hữu đến, chính là vì chuyện chọn lựa thiên đồ. Ánh mắt của hắn ở trên người chín tân đệ tử đảo qua, trầm giọng nói, bổn phái mỗi 300 năm, đều sẽ chọn lựa ra một đệ tử, ban cho danh hào thiên đồ, danh như ý nghĩa, cái gọi là thiên đồ. Tức đệ tử của trời, thân phận tôn quý, quyền lực và trách nhiệm trọng đại. Mà năm nay, lại đã đến kỳ chọn lựa. Các ngươi 9 người tuy là tân tấn đệ tử, nhưng đều có khả năng tham tuyển. Giang Dạ Bạch tiên lặng rơi lệ trong lòng, trưởng lão, ngươi mắt không chấp lửa gạt người mới như vậy. Kẻ chịu chết sẽ thành ma, còn thiên đồ cái gì? Mọi người nghe xong quả nhiên thực hưng phấn, nhất là Bạch Liên, vội vàng hỏi, sư tôn, chúng ta mới bắt đầu tu luyện, cái gì cũng chưa lĩnh hội hết, cũng có thể lên làm thiên đồ sao? Đại trưởng lão hòa ái dễ gần trả lời, đương nhiên, thiên mệnh không kể trước sau. Nhị trưởng lão ở một bên bổ sung, nếu là thiên đồ, tự nhiên là từ trời đến tuyển. Mà phương thức thiên tuyển chính là, ba vị tiên hữu này sẽ cùng chúng ta gọi thần y xuất hiện, lại từ thần y đến lựa chọn chủ nhân của hắn, kế thừa thần chi y bát, kiến thức của thần. Thần y gì? Đó là cái gì? Giang Dạ lần đầu nghe nói còn có truyền thống loại này, chẳng lẽ tuyển kẻ chết thay còn mang bắt mạch? Nàng rất nhanh liền phát hiện mình nghe hiểu nhầm. Tam đại trưởng lão cùng ba vị tiên hữu nhìn nhau, bắt đầu sắp xếp, đồng thời ngâm sướng một loại pháp thuật, giữa không trung chậm rãi xuất hiện một cái vòng tròn hình cung, mà ở tâm hình cung có một vầng sáng màu xanh lục, bị triệu hồi ra cũng không phải người, mà là một bộ quần áo, nhìn qua cũng thấy chẳng khác gì một cái áo bào trắng bình thường. Á yêu, thì ra thần y lý ở đây có phải y trong y lý dược mà là y lý phục quần áo, ra là bộ quần áo thần kỳ, ta cũng nhầm mặt cười. Đại trưởng lão nói, đệ tử khác đâu? Nhị trưởng lão đáp, đều hầu ở ngoài cửa điện. Đại trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt hướng về thần y, như thế, làm phiền thần quân chọn người. Thần y đầu tiên là bay ra đại điện, ở ngoài điện chuyển động nửa ngày, sau đó mới thực không tình nguyện trở về, ở đỉnh đầu chín tân đệ tử xoay quanh. Giang Dạ Bạch cảm thấy nó giả vờ giả vịt, rõ ràng trước đó đã định sẵn chọn người nào rồi, đến đây đi. Nàng tâm niệm đoạt lấy, bất cứ giá nào, sớm cũng một đao trễ cũng một đao, đơn giản đến sớm. Thần y quả thực hướng nàng bay đến. Tựa như có tay chân, tiến lên nhẹ nhàng quấn lấy nàng. Giang Dạ Bạch cảm thấy giống như có gì đó ấm áp đặc biệt mềm mại ôm lấy, cả người sảng khoái. Chu trưởng lão kinh hỉ nói, a, thần y chọn tiểu Dạ Dạ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trao đổi ánh mắt, nhị trưởng lão cũng lộ vẻ tươi cười nói, không sai không sai, quả nhiên là hậu sinh khả úy, thiên đồ lúc này đây, sinh ra tại bên trong tân đệ tử. Cảnh Nguyên bởi vì sớm biết sẽ là nàng, cho nên biểu tình chấn định. Mà đệ tử khác nhìn nàng, hoặc ghen tị hoặc hầu nghi hoặc cực kỳ hâm mộ nhiều thái độ bất đồng. Giang Dạ Bạch nhịn không được đưa tay sờ sờ bộ quần áo kia, thực linh hoạt ta. Cũng không biết là làm từ cái gì, có thể thoải mái như thế. Cũng không biết ăn nó sẽ như thế nào. Vừa nghĩ như vậy, quần áo trên người vút một cái, liền từ trên người nàng nhảy dựng lên, nhảy lên đến giữa không trung run run một trận. Cho nên vị thiên đồ này nhị trưởng lão ca ngợi mới nói được một nửa, thấy biến cố như vậy chỉ có thể dừng lại, kinh ngạc nhìn thần y. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy, biểu tình đại trưởng lão cũng cứng lại rồi. Cảnh Nguyên tiến lên hai bước, ngẩng đầu nói với thần y, làm sao vậy? Thần y bay đến phía sau hắn, dùng ống tay áo đắp vai hắn, lộ ra nửa cổ áo, còn tại không ngừng lút, có vẻ rất sợ hãi. Phát sinh chuyện gì? Đệ tử khác bắt đầu khe khe nói nhỏ. Thần cơ tiên su nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta triệu hồi đến không phải thần y? Cái thần y này rất thú vị cười mịn. Làm sao có thể, lão phu 300 năm trước từng thấy nó, chính là nó năm đó chọn sùng hương. Lao khất cái nói. Chúng đệ tử lại một trận kinh ngạc, người này cư nhiên từ 300 năm trước còn sống đến giờ. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi a? Béo phu nhân hoạt động thân mình bĩu hãn của nàng, tiến lên đối thần y nói, thần quân có thể có nan ngôn chi ẩn, lời khó nói. Vì sao xuất hiện biến cố? Thần y đơn giản ngay cả tay áo đều lui lên, quân mình thành một đoàn bắt tại trên lưng Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên gặp biến không sợ hãi, mỉm cười nói, thần quân, ngươi lộ vẻ như vậy với ta, mọi người sẽ cho ta là thiên đồ được lựa chọn hôm nay. Thần y nghe vậy vội vàng lưu luyến ly khai lưng của hắn, bay đến bên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ vào Giang Dạ Bạch nói, thần quân, ngươi tuyển thiên đồ là nàng. Thần y cong cong cổ áo, xem như gật đầu. Vậy ngươi vì sao lại đột nhiên thoát đi? Nhan sắc thần y đột nhiên biến thâm, lại nhìn kỹ, không phải nhan sắc biến thâm, rõ ràng là đột nhiên tầm nước. Từng giọt lớn nước từ phía trên áo rơi xuống, giọt đến trên đất, thoạt nhìn giống như là đang bình thường khóc thút thít. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá trong lòng Giang Dạ Bạch, cũng thực hiểu được. Nàng vừa rồi động thèm ăn, nghĩ sai thì hỏng hết, thần y kia nhận thấy được nàng muốn ăn nó, cho nên sợ hãi bắt đầu khóc. Ta nàng đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên, tiến lên cứu cuộc. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, thần y liền vút một cái bay thẳng mấy trượng về phía sau, lui đến trên nóc nhà. Cái này, tất cả mọi người đã nhìn ra, nó sợ nàng. Giang Dạ Bạch liếm liếm môi, xấu hổ mở miệng, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Thần y đình chỉ run rẩy. Ta cam đoan. Giang Dạ Bạch vươn một bàn tay thể. Thần y kia thế này mới nhăn nhó xoay niết từ trên nóc nhà phi xuống dưới, sau khi vòng quanh nàng bay ba vòng, lại lần nữa chậm rãi, thật cẩn thận, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng khoác lên người nàng. Hai vị trưởng lao đến tận đây, cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng lao nói, Giang Tiểu Dạ, thần y nếu chọn ngươi trở thành thiên đồ, ngươi cần phải chăm chỉ tu tập, lấy thiên hạ thường sinh làm trọng, lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ, không được cô phụ thiên mệnh giao cho, sư môn kỳ vọng cao. Giang Dạ Bạch nghĩ rằng không phải là làm kẻ chết thay đi vá trời thôi, nói còn thật là dễ nghe a, nhưng ở mặt ngoài vẫn là cung kính đáp ứng, làm cái đại lễ. Đại trưởng lão gật gật đầu, lộ ra vẻ vừa lòng, tốt. Vậy ngươi hôm nay bắt đầu, từ ta tự mình giáo tập, dạy dỗ tập luyện. Đệ tử khác, cũng không được bởi vậy nổi giận, phải khắc khổ chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày thăng cấp. Tám người cùng ứng khẩu kêu lên. Như thế liền trở về đi. Không nghĩ tới Thục Sơn Điện phủ đơn sơ, đại điển bái sư cũng là hết thể giản lược, căn bản không có như trong tưởng tượng của Giang Dạ Bạch dập đầu a kính trà a bái sư a truyền thụ a cái gì, hơn nữa ngay cả triệu hồi thần ý cũng là không hoa lệ như vậy. Bất quá, pháp thuật mặc dù không hoa lệ, vật nọ cũng là thật sự tốt. Từ lúc bộ quần áo này phủ thêm phía sau, Giang Dạ Bạch liền cảm thấy cả người mình đều nhẹ đi, có cảm giác mũi chân tùy tiện điểm một cái, có thể bay lên không. Ra điện sẽ thử một lần. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Nôn Sư Thải đột nhiên cố ý vô tình đi đến bên cạnh nàng ho khan một tiếng thật mạnh. Giang Dạ Bạch căng thẳng trong lòng, đúng vậy, nàng sao lại quên mất chính sự. Lúc này dừng bước, xoay người, cất cao giọng nói, ba vị sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Nguyên bản đám người đang muốn tán đi, nhân những lời này mà dừng lại. Ba vị trưởng lão nguyên bản là muốn cùng ba vị tiên nhân ôn chuyện, nghe vậy cũng nhất tề ngẩng đầu, hướng nàng nhìn lại. Giang Dạ Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua Nôn Sư Thải, hướng nàng gật gật đầu. Sau đó mới lại chuyển mắt liếc nhìn Cảnh Nguyên một cái, Cảnh Nguyên lộ ra vẻ tò mò, có vẻ thực cảm thấy hứng thú đối với lời nói tiếp theo của nàng. Giang Dạ Bạch lại hướng phía trước đi tới vài bước, hoàn toàn đi tới giữa ba vị trưởng lão, cách bọn họ không xa quá vài bước. Nếu luận tân đệ tử, khoảng cách nàng như vậy xem như vật rào, nhưng nàng vừa được phong làm thiên đồ, thân phận đã bất đồng với người bên ngoài. Bởi vậy, mọi người tuy rằng cảm thấy nàng đi quá gần, nhưng không nói gì. Sư tôn, đệ tử ngày gần đây phát hiện, Thục Sơn chúng ta, có một gian tế. Đứng ở trước mặt ba vị sư tôn, Giang Dạ Bạch dùng thanh âm so với bình thường càng trong trẻo cũng càng bình tĩnh, như thế mà nói. Chương 27, dị biến. Quả nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Ngay cả Chu trưởng lão cũng trầm giọng nói, tiểu dạ dạ, loại chuyện này không thể nói lung tung. Ta nếu dám nói, đương nhiên còn có chứng cứ. Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt như chấp nhận, là ai? Giang Dạ Bạch ánh mắt quét về phía sau, xem ai ai kinh, liếc ai ai trốn, mọi người đều tránh né, cuối cùng, dừng trên mặt một người. Ánh mắt người nọ nheo lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thần sắc ngưng trọng. Mà một bên Hoa Âm Túy đã bỏ đá xuống giếng hô lên tên của nàng, Nôn Sư Thải. Sư tôn, gian tế chính là, hán. Ánh mắt Giang Dạ Bạch tuy rằng nhìn chằm chằm Nôn Sư Thải, nhưng hướng ngón trỏ vươn đến, lại là chỉ về một phương khác. Mà ở nơi đó, lẳng lặng, gợn sóng, cảnh nguyên đứng thẳng không sợ hãi. Mọi người ồ lên. Thần Cơ Tiên Xu lên tiếng nói trước, nhầm lẫn rồi chăng? Cảnh Nguyên cười nhẹ, tiểu sư muội, ngươi chỉ ta sao? Sư tôn, hắn chẳng những cấu kết với Quỳnh Hoa trộm Vô Cực Thiên Thư, lại còn phong ấn Thiện Minh sư huynh. Ta biết Thiện Minh sư huynh hiện ở nơi nào. Thỉnh sư tôn đi theo ta. Giang Dạ Bạch biết nói vô ích, xoay người dẫn đường, Chu trưởng lão lại hô một tiếng chấm đã. Giang Dạ Bạch dừng lại. Ánh mắt Chu trưởng lão chớp động, chậm rãi nói, việc này không phải là nhỏ, hiện 16 người ở trong điện đều không thoát khỏi căn hệ. Bởi vậy, vì để ngừa vắng nhất, ta đề nghị chúng ta cùng nhau hành động, cho dù là xem Thiện Minh, cũng phải 16 người cùng đi. Giang Dạ Bạch ngây người một chút, không nghĩ tới thoạt nhìn cả lơ phất phơ không đứng đắn, tam trưởng lao thê nhưng tâm tư thận mật, thận trọng, ẩn mật, như thế. Nàng không khỏi vụng trộm nhìn về phía Nôn Sư Thải, Nôn Sư Thải bất động thanh sắc gật đầu. Được. Giang Dạ Bạch lúc này đáp ứng, Thiện Minh sư huynh ngay tại nơi ở của hắn, thỉnh chư vị đi trước xem cho rõ. Đi theo ta. Chu trưởng lão mỉm cười, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, tay áo dài màu lam nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng nháy mắt di động, rõ ràng đã ở trong phòng Thiện Minh. Các tân đệ tử nhìn đến căn phòng hoa lệ như thế, đều kinh ngạc giống như Giang Dạ Bạch lúc trước. Ngay ở bên trong này, Giang Dạ Bạch đến trước tủ quần áo, đưa tay mở ra, một đám khói trắng đột nhiên lao ra, nhào vào trên mặt nàng, khói trắng kia tốc độ cực nhanh, nàng căn bản không chỗ nào né tránh, vừa vặn đang trơ mắt bị phả vào. Thần ý trên người đột nhiên bay ra, che trước mặt nàng. Khói trắng bổ nhào vào trên quần áo, phụt một tiếng, tiêu tán vô hình. Thần ý hạ xuống, một lần nữa trở lại trên người Giang Dạ Bạch. Chúng đệ tử tự nhiên lại bị một màn này trấn trụ, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đám người Thần Cơ Tiên Xu lại không hổ là nhìn mãi đã quen, chỉ cười giải thích, có thần ý hộ thể, ngươi sau này cái gì cũng không phải sợ hãi. Giang Dạ Bạch thế mới biết mình nhận được thứ bảo bối thực khó lường. Nhưng kể từ đó, kế hoạch của nàng ngược lại bị phá hủy. Ngày mai, ngươi ở trên đại điện tố cáo Cảnh Nguyên, sau đó mang theo ba vị trưởng lão đi đến chỗ ở của Thiện Minh, nói cho mọi người hắn đã bị phong ấn tại gương trong tủ quần áo. Một canh giờ trước, Nôn Sư Thải bày kế như thế. Nhưng là, nếu thực bị bọn họ thấy Thiện Minh sư huynh phong ấn trong gương, mà sư huynh nói cho bọn họ chân tướng sự tình, làm sao bây giờ? Nàng nhớ rõ, Thiện Minh trong gương vẫn có thể nói. Nôn Sư Thải nhíu mày cười, ngươi vừa mở ngăn tủ ra, khói mê sẽ khiến ngươi mê đảo, ngươi sẽ lâm vào hôn mê. Mà gương, đương nhiên đã không còn ở nơi đó. Hả? Căn cứ chính xác nhất là lúc mấu chốt người đột nhiên hôn mê, ngươi cảm thấy các trưởng lão sẽ làm sao? Nôn Sư Thải cười đến xinh đẹp mà tàn nhẫn, cho dù bọn họ không tin Cảnh Nguyên là gian tế, nhưng nhiều dấu hiệu như vậy cùng một chỗ, bọn họ cũng không thể không áp dụng chút hành động, tỉ như nói, nhốt hắn lại. Ngươi không phải nói làm cho sư tôn trực tiếp giết hắn sao? Ta đã nghĩ lại. Việc này không thể thành sự thật. Thục Sơn nghìn năm qua, chưa từng có tiền lệ sư phụ giết đồ đệ, bởi vậy trông cậy vào bọn họ giết Cảnh Nguyên, hay là thôi đi. Chỉ cần Cảnh Nguyên có thể bị vạch trần, hơn nữa lại hạn chế pháp lực của hắn, ta liền có biện pháp tự mình động thủ. Ngươi vì sao nhất định phải giết Cảnh Nguyên? Biểu tình Nôn Sư Thải ngay lúc đó lập tức trở nên rất kỳ quái, này thôi. Chờ hắn đã chết ngươi sẽ biết. Giang Dạ Bạch phẫn nộ. Này, tỷ tỷ, đây là ngôn tình tiểu thuyết không phải huyền nghi. Bí ẩn, trinh thám, tiểu thuyết ta. Phẫn nộ thì phẫn nộ, mê hoặc thì mê hoặc, nhưng tánh mạng ở trên tay đối phương, vẫn là không thể không nghe theo. Nôn Sư Thải người này âm hiểm quỷ bí, tất có mưu đồ. Giang Dạ Bạch vốn đang nghĩ tới muốn không rõ ràng ăn luôn Nôn Sư Thải đi, nhưng tâm niệm vừa động, vẫn là cảm thấy tìm ra chân tướng so với giết nàng quan trọng hơn. Đành phải nhịn xuống, ngoan ngoãn nghe theo an bài của nàng làm việc. Cứ như vậy, đến giờ phút này tủ quần áo mở ra, khói mê toát ra. Kế hoạch vốn là gần như hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngàn tính và tính, hớ một chút, nàng đột nhiên chiếm được một kiện thần y hơn nữa thần y này ngoài công cụ giữ ấm che đậy thân thể vừa khéo mỹ quan hào phóng ngắn gọn, ưu điểm ngoại hạng, cư nhiên còn có thể tự động phòng ngự. Do đó, khói thổi không đến, nàng làm sao ngất đi được. Giang Dạ Bạch sợ sệt chẳng qua là chuyện nháy mắt, mà tủ quần áo mở ra rõ ràng hiển lộ, không có gương, không có Thiển Minh, cái gì cũng không có. Tiểu Dạ Dạ, Thiển Minh đâu? Chu trưởng lão hỏi. Giang Dạ Bạch vội vàng nhìn Nôn Sư Thải, Nôn Sư Thải phẫn nộ cắn răng, cuối cùng thực không tình nguyện hướng ánh mắt lên nóc nhà. Giang Dạ Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy trên xà ngang lộ ra một cạnh gương, nguyên lai là ở trên kia. Theo ánh mắt của nàng, những người khác cũng thấy được gương trên xà ngang, Chu trưởng lão nhẹ điểm mũi chân, bay lên lấy gương xuống dưới. Mà những người khác, nhìn thấy phù trên mặt sau gương, nhất thể biến sắc. Ma, 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 ma phù. Thần cơ tiên su đã bị đả kích không nhỏ, thân mình bắt đầu phát run. Lão khất cái kia lại kích động, cầm gương, nhìn chằm chằm mặt trên linh phù, nét mặt già nua từ trắng biến hồng, lại từ hồng biến xanh, 300 năm. 300 năm. Ma giới. Thế nhưng lại xuất hiện. Béo phu nhân phản bác, không có khả năng, thiên nhãn còn chưa mở, ma vật không có khả năng xuất hiện. Vậy ngươi nói đây là cái gì? Béo phu nhân nhìn đạo phù, biểu tình trên mặt cũng thay đổi biến sắc. Đại trưởng lão đột nhiên túm lấy tay Giang Dạ Bạch hỏi, ngươi xác định là cảnh nguyên phong ấn Thiển Minh vào trong kính này. Giang Dạ Bạch không nhìn được Thiển Minh trong gương còn sống hay không, tình hình lúc này chỉ có thể phá bình phá ngã, bỏ cái cũ, rốt cuộc vu hoan, phải, đạo phù này, từ trong tay háo hắn quăng ra. Tay áo của hắn có cổ quái. Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản cảnh nguyên thẳng lương thực chấn định, rốt cục cũng thay đổi sắc mặt. Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn qua tay áo của hắn. Nhị trưởng lão, cũng chính là sư phụ của cảnh nguyên, nghiêm túc nói, cảnh nguyên, đưa tay áo của ngươi ra. Cảnh nguyên nhìn về phía Giang Dạ Bạch không dám nhìn thẳng hắn, vội vàng quay đầu, nghĩ rằng, thực xin lỗi đại ca, là ngươi đối ta vô tình trước cho nên giờ phút này đừng trách ta đối với ngươi vô nghĩa. Tay áo của ngươi lại nhiều lần đem quỳnh hoa đến, khẳng định bên trong có gì ám muội. Ngươi chỉ có thể đoán chính mình tay chân không đủ lưu loát, còn để lại sơ hở lớn như vậy ở trên người. Cảnh Nguyên. Nhị trưởng lão trong thanh âm đã mang theo uy nghiêm. Cảnh Nguyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó cởi bỏ vạt áo, đem tử bào bên ngoài chậm rãi cởi ra. Nhị trưởng lão hoàn toàn không cho hắn cơ hội gì, y bào còn chưa hoàn toàn rời khỏi người, đã đưa tay đoạt lấy, sau đó đón gió run lên, chỉ nghe loảng xoảng lang lang, trong tay áo rơi ra một đống đồ vật. Đĩa, bắt, chiếc đũa, thìa. Đủ loại, rực rỡ muôn màu. Phàm là liên quan đến đồ ăn, toàn bộ đều có. Hơn nữa rơi nửa ngày cũng không thấy ngừng, vẫn còn lục tục không ngừng rớt ra bên ngoài. Biểu tình nhị trưởng lão đã thật không tốt, này, đây là cái gì? Hắn hướng Cảnh Nguyên giống lên. Cảnh Nguyên nhẹ nhàng hướng ánh mắt qua Giang Dạ Bạch, tiểu sư muội, ngươi tới nói cho sư tôn, những vật này là cái gì? Giang Dạ Bạch nhất thời trắng mặt, ta làm sao có thể biết? Cái này trên mặt Cảnh Nguyên bỗng nhiên biểu hiện vô cùng ôn nhu, vô cùng tao nhã, còn dẫn theo chút tươi cười sủng địch, cương chịu, nhẹ nhàng nói, không phải đều là ngươi ăn còn lại sao? Cái gì? Sao? Trong lúc nhất thời, bát đũa thìa đĩa này ở trong đầu Giang Dạ Bạch bay nhanh xoay quanh, nàng a một tiếng, rốt cục nhớ tới. Lúc trước nàng lấy lý do mình sắp chết yêu cầu Cảnh Nguyên vì nàng mang tới thiên hạ mỹ thực, đồ ăn ngon. Mà mỹ thực, sắc thực quả thật thực, được đưa tới đều là chứa trong các vật dụng. Mà nàng, lúc ấy cũng xác thực quả thật thực không tha mấy vật dụng này cũng ăn luôn. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày đó, hắn liệu trước sẽ có sự việc như vậy, cho nên không đem mấy đồ rác đó vứt bỏ sao. Giang Dạ Bạch kinh ngạc nhìn Cảnh Nguyên, tứ chân bắt đầu hướng lên trên đầu. Mà Cảnh Nguyên vẫn là ôn nhu tao nhã cười như vậy, nhìn vào mắt nàng, thậm chí so với ngày thường càng thêm vô cùng thân thiết. Giang Dạ Bạch đột nhiên lao về phía hắn. Mọi người ở đây lắp bắp kinh hãi. Nghĩ đến nàng muốn tìm hắn liều mạng, vội vàng đều rút vũ khí chuẩn bị cứu người, chỉ thấy Cảnh Nguyên mở rộng hai tay, kéo nàng ôm vào lòng. Mà cùng lúc đó, Giang Dạ Bạch lên tiếng khóc lớn nói, sư huynh ta sai lầm rồi, ta chuyển sang phe ngươi được không? Chương 28, hãm hại. Cảnh Nguyên thản nhiên cười, biết sai rồi. Phải. Giang Dạ Bạch túm tay áo của hắn bắt đầu gật lệ. Sai ở đâu? Sai ở lung tung nói xấu sư huynh đạo đức tốt hiệp cốt nhu chàng, nghĩa hiệp ôn nhu. Chính trực thiện lương trừ bạo giúp kẻ yếu không thẹn thiên địa sánh vai nhật nguyệt lại như thế nào làm ra chuyện tình heo cho không bằng chân ngoài dài hơn chân trong khi sư diệt tổ thai hỏa nhân gian bực này. Đối với nàng trong giọng nói ẩn phúng, ẩn ý trao phúng, Cảnh Nguyên thần sắc không thay đổi, cũng không biết là thực nghe không hiểu hoặc là giả nghe không ra, chính là nâng nhẹ tay phủ xuống đầu nàng nói, biết sai rồi thì. Còn chưa nói xong, Giang Dạ Bạch đột nhiên từ trong lòng hắn rút ra một vật. Cảnh Nguyên nhất thời cả kinh, đang muốn đoạt lại, thần ý khẽ động. Đem vật cháo một cái, ấn qua ngón tay hắn, liền mềm nhũn rơi vào trong quần áo, bị bắn ngực ra. Giang Dạ Bạch cầm vật đó lên mau lui ba bước, xoay người đưa tới trước mặt đại trưởng lão, sư tôn, cho ngươi. Như thế trước mắt bao người, Cảnh Nguyên tự nhiên không thể lại lần nữa ra tay, trong lúc nhất thời, sắc mặt bụi bại, trở nên rất khó xem. Ánh mắt đại trưởng lão ngưng ở trên vật đó, thân hình chấn động thật mạnh, mà một bên nhị trưởng lão lại hai mắt bạo liệt, vô cực thiên thư. Vật ấy chính là vô cực thiên thư. Mà quyển sách này, tất cả mọi người thấy được, là từ trong lòng Cảnh Nguyên lấy ra. Việc này có thể so với chỉ ra chỗ hắn phong ấn Thiển Minh càng thêm trực tiếp, cũng nghiêm trọng hơn. Đại trưởng lão run run chỉ vào Cảnh Nguyên, ngươi nói ba chữ ngươi, cả giận không nói nổi. Vẫn là Chu trưởng lão chấn định nhất, nhíu mày, đối Cảnh Nguyên nói, ngươi có gì giải thích? Cảnh Nguyên thở sâu, ngược lại giống như thả lỏng, thần sắc không hề kích động, giải thích của ta hữu dụng. Vô dụng. Chu trưởng lão nói, Thục Sơn lệnh cấm, đệ tử không thể lấy vật phía sau núi làm của riêng, huống chi là trấn phái chi bảo. Xuất sinh. Vương ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại thân là sư phụ của Cảnh Nguyên, nhị trưởng lão quá kích động, vừa mở miệng mắng một câu, liền miệng phun máu tươi, ngã ra sau. Đại trưởng lão vội vàng đỡ lấy hắn, lạnh lùng nói, Thục Sơn tử y đệ tử Cảnh Nguyên xúc phạm lệnh cấm, trộm thiên thư, khiến sư trưởng tức khí choáng váng, trước tán đi pháp lực, bắt giữ vào động phản tư phía sau núi, chờ Duyên Diệp tỉnh lại, lại tiếp tục xử lý. Chu trưởng lão đi đến trước mặt Cảnh Nguyên, thấp giọng nói, vậy, ta động thủ. Cảnh Nguyên không hề có ý phản kháng, vẫn đứng không nhúc nhích. Chu trưởng lão niệm khẩu quyết, trong không trung vẽ ra một cái kim phủ chia làm năm góc, phân biệt dừng ở mi tâm cùng kinh lạc tứ chi, kinh mạch ở tay chân của Cảnh Nguyên, nhất nhất tập trung. Phàm là đệ tử có chút tu vi đều biết, đây là khiển trách nghiêm khắc nhất trong phái, đệ tử bị phong tỏa, không thể sử dụng pháp thuật cho đến khi cởi bỏ khóa. Thần Cơ Tiên Xu lộ vẻ ưu tư, tiến lên vài bước, thân thiết nói, Cảnh Nguyên, ngươi. Cảnh Nguyên hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhúng tay. Sau đó, đã bị Chu trưởng lão tự mình áp giải đi phía sau núi. Đại trưởng lão thấy một cái đại điển bái sư đang tốt đẹp, bị làm thành cái dạng này, còn trước mặt người ở bên ngoài lộ việc xấu trong nhà, trong lòng ngũ vị pha, miễn bản có bao nhiêu tức giận, cuối cùng mỏi mệnh phất phất tay nói, tạm thời không có việc gì, các ngươi trở về hết đi. Giang Dạ Bạch Nguyên vốn tưởng rằng mình sẽ bị lưu lại tra hỏi, không nghĩ tới nàng cũng được đi, xem ra nhị trưởng lão hôn mê, làm đại trưởng lão hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Bất quá thế này cũng tốt, nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên trở về cùng Nôn sư thải thương nghị bước hành động tiếp theo cho tốt. Quả nhiên, ngẩng đầu liếc nhìn Nôn sư thải một cái, đối phương cũng là cái tâm tư như vậy. Hai kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu theo đám đông trở về chỗ ở, liền đem cửa phòng đóng lại, thông qua cái lỗ hổng không được tu sửa trên tường, lại tụ tập đến cùng nhau. Ta quả nhiên không chọn sai người. Cái khó lo cái khôn, chiêu thức ấy đùa rất đẹp. Nôn sư thải liền khen. Giang Dạ Bạch hì hì cười. Ngươi làm sao mà biết vô cực thiên thư ở trong lòng Cảnh Nguyên? Rất đơn giản. Thứ nhất, hắn quả thật trộm được thiên thư. Thứ hai, ta không tin kẻ gian trá ích kỷ như Cảnh Nguyên sẽ đem thiên thư giao cho Quỳnh Hoa. Thứ ba, ta cũng không tin vật trọng yếu như vậy hắn sẽ để ở trong phòng hoặc là nơi khác. Như vậy, thiên hạ còn có chỗ nào so với chính trên người hắn càng làm cho hắn yên tâm. Giang Dạ Bạch đùa cợt nở nụ cười, cho nên, ta liền ôm thử xem, trong tâm tính sờ, quả thực bị ta tìm được. Ánh mắt Ngôn sư thải loại ra, không nghĩ tới nha đầu ngươi, còn rất thông minh. Ta chỉ là đối với hắn có vẻ nhìn thấu thôi. Giang Dạ Bạch ngưng mặt, ra vẻ không muốn nói thêm. Vì thế Ngôn sư thải liền thức thời chuyển đề tài, hắn hiện tại bị nhốt tại phía sau núi, lại bị khóa pháp lực, chính là đại cơ hội tốt của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta đi tìm hắn như thế nào? Cái kia cái gì động phản tư, sẽ không để người tùy tiện vào đi. Ngôn sư thải ý vị thâm trường nở nụ cười cười, người khác không được. Nhưng thiên đổ là ngươi. Còn không được sao? Giang Dạ Bạch ở trong phòng thong thả đi vài bước, nghiêm mặt nói, ta có hai chỗ khó. Sao? Thứ nhất, cho dù ta có thể đi vào động sám hối, cho dù Cảnh Nguyên không có pháp lực, ta cũng không giết được hắn. Nôn sư thải nghĩ, cũng phải. Cho nên ngươi cùng ta đi. Tự ngươi tới động thủ. Thứ hai, Thiển Minh sư huynh đâu? Nôn sư thải cười thần bí, ngươi đoán xem. Còn tại trong gương. Thông minh. Thấy Giang Dạ Bạch lộ ra ánh mắt dò hỏi, Nôn sư thải hơi do dự, hiện tại các nàng dù sao cũng cùng trận tuyến, hơn nữa Giang Dạ Bạch còn vừa lập công lớn, lại gạt cái gì cũng không nói, sợ nàng tức giận, liền đơn giản nói, kỳ thật rất đơn giản, ta đem gương biến đen, sau đó thi triển một cái kết giới ngăn cách thanh âm. A Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nếu muốn làm gì với Thiển Minh trong gương, rất khó, nhưng muốn làm cái gì trong gương, lại rất dễ dàng. Biến gương thành màu đen. Thiển Minh ở trong gương lâu dài không nhìn tới thế giới bên ngoài, lại không nghe được thanh âm, tự nhiên không có động tĩnh. nếu Thiện Minh sư huynh bên kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị lộ, như vậy ta là có thể buông tay mà làm. Giang Dạ Bạch đứng dậy, phủi đi cho bụi không tồn tại trên người, sau đó đối Ngôn sư thải thản nhiên cười, Cảnh Nguyên vừa chết là ta có thể về nhà rồi. Đúng vậy, ngươi có thể thoải mái vui vui vẻ vẻ về nhà. Không biết phụ thân cùng mẫu thân thế nào, Giang Dạ Bạch ngóng nhìn ngoài cửa sổ trước sau không ngừng mưa to, thấp giọng thì thào. Nàng không có quay đầu, bởi vậy không thấy phía sau, ánh mắt Ngôn sư thải nhìn nàng, chẳng khác gì nhìn người chết. Đêm, giờ hợi, 10 hát tối. Giang Dạ Bạch đem theo cái giỏ, đi vào phía sau núi. Quả nhiên, còn chưa ra khỏi rừng rậm, có một bạch tí sư huynh hiện thân nói, ai? Vị sư huynh này, ta là tân tiến đệ tử Giang Tiểu Dạ. Bạch tí đệ tử ngừng lại ở trên thần ý của nàng, ngươi chính là thiên đồ mới tuyển ra A. Giang Dạ Bạch ngượng ngùng cười cười, thiên đồ này, thực không dám nhận. Xin hỏi sư huynh, động phản tư đi như thế nào? Ngươi muốn đi động phản tư? Phải. Nhị trưởng lão đến nay chưa tỉnh, Chu trưởng lão sai ta tới hỏi Cảnh Nguyên sư huynh một câu. Đây là tín vật của Chu trưởng lão. Giang Dạ Bạch nói vô ích, đưa lên một cái kiếm tuệ, vật trang trí hay treo ở chuôi kiếm, nên đệ tử vừa thấy, quả nhiên là kiếm tuệ trên phi kiếm của Chu trưởng lão. Giang Dạ Bạch thấy hắn mặc dù nhận ra vật này, nhưng vẫn chần chờ, liền lại nói, sư huynh yên tâm, ta ở ngay tại ngoài động hỏi một chút, không đi vào. Được rồi. Đi thẳng phía trước, gặp một gốc cây tùng già ngàn năm, ở trước cây khấu đầu 3 lần, nói ra danh tính cùng lý do của ngươi là có thể tới. Giang Dạ Bạch vội vàng cảm tạ, một đường đi theo đúng chỉ thị, quả nhiên thấy một gốc cây tùng già. Nàng làm theo hướng dẫn mà bái, Thục Sơn tân tiến đệ tử Giang Tiểu Dạ, có việc đi động phản tư tìm Cảnh Nguyên sư huynh. Bốn phía im ắng, không hề phản ứng. Trong giỏ truyền ra thanh âm Ngôn sư thải, khinh mắng, ngu ngốc, nói tên thở. Giang Dạ Bạch ra một tiếng, vội vàng sửa miệng, Thục Sơn tân tiến đệ tử Giang Dạ Bạch, cầu được vào động phản tư. Cây tùng di động, lộ ra cái động lớn, Giang Dạ Bạch đem theo giỏ đi xuống, bên trong là đường hầm thật dài. Giang Dạ Bạch khẽ thở dài, không nghĩ tới vào được dễ dàng như vậy. Cũng là ngươi thông minh, nghĩ đến hỏi lão già họ Chu phải có tín vật. Lão sắc quỷ, lão già háo sắc, kia cũng thật dễ lừa, vừa nghe nói ngươi viết thư cho Giang phu nhân, liền vội vàng đem kiếm tuệ của mình đưa lên, để ngươi đi đưa cho nàng. Còn nói cái gì gặp vật như gặp người. Ta hoài nghi mẹ ngươi căn bản không nhớ rõ hắn. Ta cũng không lừa hắn, chờ đi ra ngoài, ta thật sự sẽ viết thư cho mẹ, cũng thật sự sẽ bí mật mang theo kiếm tuệ gửi qua. Giang Dạ Bạch ha ha cười. Người như ngươi thật đúng là Ngôn sư thải muốn nói lại thôi. Sao? Không có gì. Xem, động phản tư. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Giang Dạ Bạch đã thấy, đường hầm phía trước có một cánh cửa, trên cửa 2 chữ to, tựa như trăng sáng trong đêm đen, tản ra bạch quang thản nhiên. Phản tư. Nghĩ lại. Đồng tử trong mắt Giang Dạ Bạch từ nhạt biến đậm, sau đó, bước đi qua. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mọi người nghĩ phức tạp như vậy. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, rất đơn giản. Cho nên, đây không phải tiểu thuyết trinh thám. Là y văn áo y văn. Y, hoang tưởng, tự sướng. Chương 29, chân tướng. Cửa vẫn đóng chặt. Không thể đi vào. Giang Dạ Bạch hô hoán vài tiếng, cũng không thấy đáp lại. Xem ra trên cửa này cũng có pháp thuật, không thể truyền tin. Sau khi hiểu ra, Giang Dạ Bạch liền lấy ra kiếm tuệ của Chu trưởng lão, gõ lên cửa, sau đó mỉm cười, Thục Sơn đệ tử Giang Dạ Bạch. Nghiệp chướng nặng nề, cầu vào động nghĩ lại. Trên cửa, 2 chữ phản tư lóe lên một chút, sau đó, cạch một tiếng, cửa mở. Giang Dạ Bạch không nóng lòng đi vào, mà là nhòm ngó qua cửa xem xét bên trong trước, so với nơi ở của các đệ tử thuộc sơn hủ lậu 1 nghèo 2 trắng kia, điều kiện của động phản tư ngược lại tốt hơn rất nhiều, ít nhất có giường có bàn, còn có nước. Nước là từ nhũ đá phía trên hang nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ vào một cái bàn đá vòng tròn. Tí tách, thanh âm trong trẻo. Trừ cái đó ra, không thấy bóng người. Giang Dạ Bạch thật cẩn thận bước chân, thấp giọng kêu, sư huynh. Cảnh Nguyên sư huynh. Cảnh vừa gọi đến đây, phía sau đột nhiên có 2 cánh tay áp đến, một phen chặn ngang giữ nàng lại, đồng thời, dòng khí ấm áp phun ở sau gáy, tiếng động sâu kín, tiểu sư muội, ngươi còn dám tới. Cả người Giang Dạ Bạch tóc gáy đều dựng thẳng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, a ha, ta biết sư huynh hiện tại hơn ta, cho nên ta một mình đến chịu tội thôi. Ồ. Trên cánh tay Cảnh Nguyên dùng sức, kéo nàng lại gần, ngươi tính chịu tội như thế nào? Sư huynh, có chuyện từ từ nói. Giang Dạ Bạch cực lực đẩy tay hắn ra, xoay người giơ giỏ lên, ta đem theo lễ vật đến, sư huynh vừa thấy liền biết. Trong ánh sáng u ám, Cảnh Nguyên tóc rối tung, ngoại bào cởi lúc trước cũng không khoác lại, vẫn duy trì bộ dáng khi bị khóa trụ như trước, chỉ mặc một áo trong đơn bạc, nguyên là áo sơ mi nhưng ta chả hiểu sao lại có áo sơ mi vào cái thời không này nữa. Nhưng mà, màu áo như xương, ánh lên mặt mày của hắn càng phát ra thâm đen, hơn nữa liếc xuống xương quai xanh, loang loáng như ngọc, thoạt nhìn, đúng là ngon miệng không đỡ được. Giang Dạ Bạch âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn về phía giỏ trong tay nàng, không chút để ý lật vải che phía trên ra, một con mèo tam thể nhỏ liền như vậy meo meo một tiếng nhảy ra. Cảnh Nguyên cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng pháp thuật của hắn bị khóa, giờ phút này chỉ là một người thường, sao địch lại mèo kia thân pháp như điện, lúc này bị bắt được vào áo, soạt soạt vài tiếng, ngực liền có hơn vài vết máu. Mèo nhỏ thuận thế rơi xuống, quay đầu, mắt lộ ra hung quang. Cảnh Nguyên kinh thanh nói, đây là cái gì? Không có gì. Giang Dạ Bạch chậm gì gì đáp, chỉ là nhìn xem sư huynh có phải thật sự không có pháp thuật hay không mà thôi. Cảnh Nguyên cúi đầu, phát hiện vết máu trên ngực bị mèo cào ra đang chậm rãi khuếch tán, máu đen thủi chảy ròng ròng trào ra, nháy mắt đã ướt sũng áo trong. Hắn một tay ôm ngực, một tay chỉ vào nàng, "Tiểu sư muội, ngươi vì sao không chỉ một, mà lại tới ba lần hại ta?" Giang Dạ Bạch trầm mặc. Một tiếng cười duyên thay nàng trả lời, "Làm hại chính là ngươi đó." Cùng với tiếng cười nhỏ, con mèo tam thể nhỏ hoành một tiếng, biến trở về hình người, hồng y phiêu phiêu, tươi cười ngọt ngào, liền ngay cả Cảnh Nguyên không thừa nhận cũng không được, thật sự là một mỹ nhân. Người là ai? Cảnh Nguyên sư huynh quyền cao chức trọng, thân phận bất phàm, tự nhiên là không nhận biết loại người dưới ta đây. Bất quá không liên quan, ngươi chỉ cần nhận được cái này là có thể. Nôn sư thải vừa nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một đạo phủ, chậm rãi đi về phía hắn. Cảnh Nguyên lập tức lui về phía sau. Trong mắt kinh hiện sợ hãi, đọa hồn ma ấn. Cảnh Nguyên sư huynh thật không hổ là kiến thức rộng rãi, chẳng những biết đây là ma phủ, ngay cả tên đều kêu ra. Đúng vậy, đây là đọa hồn. Tên như ý nghĩa, áp ấn này lên, từ nay về sau, ngươi sẽ nghe lệnh ma tộc, thành một phần tử của chúng ta. Ngươi không cần sợ, ta sẽ thực ôn nhu dán lên cho ngươi. Ngôn sư thải cười hết sức xinh đẹp, cước bộ cũng không cho kháng cự, nháy mắt đến trước mặt Cảnh Nguyên, nhẹ nhàng vỗ. Ma phù lập tức liền chui vào chính giữa miệng vết thương bị mèo cào trên ngực hắn. Tóc của Cảnh Nguyên tại một khắc kia, thẳng tắp bay lên, lại hỗn độn hạ xuống. Đồng thời ngã xuống, còn có thân thể hắn. Giang Dạ Bạch ở một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Nôn sư thải cất tiếng cười to, thật không nghĩ tới, sự tình thế nhưng thuận lợi như thế. Ha ha ha, thật sự là trời giúp ma tộc ta. Cảnh Nguyên người đau nhức mà cuộn mình thành một đống, miễn cưỡng ngẩng đầu nói, ngươi là ma tộc. Chẳng những ta, mà nàng cũng phải. Nôn sư thải một phen kéo Giang Dạ Bạch qua. Giang Dạ Bạch mở ra, cái gì? Ta. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng cái động lớn trong bụng ngươi, là vô ý. Ha 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 ha. Giang Dạ Bạch nhất thời nóng nảy, giữ lấy và táo của nàng, động của ta. Ngươi là nói dạ dày của ta, chẳng lẽ có liên quan đến các ngươi? Đương nhiên, ma lực của ngươi là ma giới chúng ta ban cho, nếu không, một kẻ phàm nhân tư chất kém như ngươi vậy. Dựa vào cái gì có thể nghĩ cắn nuốt cái gì liền cắn nuốt cái đó. Giang Dạ Bạch buông tay ra, lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, vì sao ngươi biết việc này? Chuyện ta có thể ăn cái gì, trừ bỏ Cảnh Nguyên cùng Nhất Cửu? A. Nôn sư thải nhớn mắt nhìn. Là ngươi. Ngươi chính là Nhất Cửu, đúng hay không? Ngươi đoán xem. Chính là ngươi. Ta đã nói vì sao khi ngươi xuất hiện, Nhất Cửu dừng nói, mà khi hắn ở trong cơ thể ta, ngươi liền mê man bất tỉnh. Các ngươi là cùng một người. Giang Dạ Bạch lắc lắc đầu, hai tay gắt gao ôm ở trước ngực, giống như muốn mượn tư thế này ngăn cản chút gì đó. Ngươi là nam hay nữ? Vì sao trăm phương ngàn kế như thế? Vì sao muốn giết Cảnh Nguyên? Lại vì sao muốn hại ta? Nôn sư thải khinh thường nói, đừng đem chính mình làm trung tâm. Ngươi chỉ là nhân tiện, chúng ta đối phó, từ đầu tới cuối đều chỉ có hắn. Nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Cảnh Nguyên, cười càng phát ra ngọt ngào, thế nào? Cảnh Nguyên sư huynh, tư vị đọa hồn này chịu được. Đừng sợ, rất nhanh sẽ trôi qua, chờ ma ấn ở trong cơ thể ngươi hòa tan, lại khuyết tán đến toàn thân, ngươi liền triệt để hoàn toàn giống như chúng ta. Cảnh Nguyên đã không có cách nào khác nói được nữa, da hắn có chút sung huyết cùng phụ thũng, thoạt nhìn tùy thời đều đã bạo liệt. Giang Dạ Bạch khóc ra, thực xin lỗi. Cảnh Nguyên sư huynh, thực xin lỗi. Ngươi đúng là nên nói xin lỗi hắn, nếu ngươi không ngu xuẩn giúp đỡ ta khắp nơi, ta sao có thể dễ dàng thu hắn về tay như thế. Ha ha, ha 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 ha. Ngươi cố ý. Ngươi cố ý. Giang Dạ Bạch tê thanh nói, ngày đó ta căn bản không lên được thuyền, ngươi cố ý thi pháp làm cho ta lên thuyền, vì chính là lợi dụng ta đi đối phó Cảnh Nguyên, đúng hay không? Sau đó ngươi lại sợ ta không phải đối thủ của Cảnh Nguyên, cho nên cố ý cho ta cái sức mạnh này, làm cho ta có thể ăn phi kiếm của hắn, đúng hay không? ngươi cuối cùng cũng hiểu được. Đáng tiếc, đã quá muộn. Nếu biết ngươi là vị hôn thê của hắn, hắn sẽ không thêm bố trí phòng vệ đối với ngươi, ta cần gì hao phí tâm tư trên người kẻ ngu ngốc là ngươi nhiều như vậy. Cảnh Nguyên tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng vẫn nghe được, nghe vậy chấn động thật mạnh, ngẩng đầu nhìn Giang Dạ Bạch, vẻ mặt không dám tin. Nôn sư thải bưng miệng cười, lại nói tiếp cũng thật sự là đánh bậy đánh bạn, Cảnh Nguyên sư huynh không biết ngươi là vị hôn thê trước của hắn, lại vẫn là một phen dây dưa không rõ với ngươi. Ha ha, thế này có tính chính là nghiệt duyên không? Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Giang Dạ Bạch thê thành, âm thanh thê lương, nói, muốn hắn biến thành ma tộc, ngươi được lợi gì? Hắn là thiên đồ, có thể che lại thiên nhãn, ngươi nói, ta được lợi gì? Đợi chút. Thiên nhãn? Cái kia? Không phải ta sao? Việc này, Giang Dạ Bạch hoàn toàn kinh ngạc. Ngươi? Nôn sư thải cười một tiếng, tiện đà cười ngã trái ngã phải, đừng nói, chỉ bằng ngươi. Nhưng thần cơ tiên su bọn họ đều nói. Hai lão bất tử, thêm một con nhóc tự cho là đúng tóc dài hóc ngắn, biết cái gì? Nôn sư thải tiếp tục khinh thường. Nhưng là thần y rìa Giang Dạ Bạch không khỏi nắm chặt quần áo trên người, thần y cũng giống như nàng, lạnh run, thoạt nhìn so với nàng càng sợ hãi. Mà ánh mắt nôn sư thải càng thêm khinh thường, cái áo nhìn rách nát như vậy, ngươi thật đúng là tín nhiệm nó. Bất quá cũng là, thần giới cũng đã xuống dốc từ lâu, các ngươi, một nhóm phàm nhân ngu xuẩn vẫn còn tơ tưởng không ngừng muốn tu chân, muốn thành tiên cái gì. Ha ha. Giang Dạ Bạch cắn răng, tiếp tục truy vấn, ngươi nói Cảnh Nguyên là thiên đồ. Có căn cứ gì? Đó là bởi vì ngôn sư thải buột miệng đáp, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nhất thời dừng lại, ánh mắt đông sắc bén lên, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Giang Dạ Bạch cười thảm, ta có thể làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Sự cho tới bây giờ, ta chỉ là không chịu chết không minh bạch như vậy mà thôi. Ngôn sư thải thản nhiên liếc nàng một cái, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Hả? Tuy rằng ngươi đã không còn tác dụng gì, bất quá, xem xét trước đây ngươi còn rất nghe lời, ta sẽ tha cho ngươi đi. Dù sao, ngươi cũng không làm nên trò chống gì. Nôn sư thải nói tới đây, tiến lên túm Cảnh Nguyên lên, giống như diều hâu quắp con gà con, ném hắn một cái vào trong giỏ, tốt lắm, đại công cáo thành, tiếp theo nên đi làm chính sự. Giang Dạ Bạch sợ hãi hỏi, cái gì? Chính sự. Đương nhiên phải đi mở thiên nhãn ra. Nôn sư thải nói xong, hướng nàng ném mị nhãn, chờ xem đi. Tiểu Bạch ngu ngốc, từ hôm nay trở đi, nhân gian sẽ là thiên hạ của ma tộc chúng ta. Ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười đột ngừng. Nôn sư thải chậm rãi, như là dùng khí lực rất lớn mới có thể nhúc nhích túi đầu, nhìn về phía tay mình. Một giọt nước, theo ngón tay, chậm rãi rơi xuống. Tí tách. Theo sát sau, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Vẻ tươi cười trên mặt nàng cứng lại, sau đó nụ cười giống như bị uống nước. Bắt đầu mơ hồ cùng biến hình. Thật kỳ quái a, Giang Dạ Bạch ở nàng phía sau, nhẹ nhàng nói. Kỳ, kỳ, kỳ quái, cái gì, cái gì? Đệ tử thuộc Sơn Ích Quốc, ngay cả nơi ở của mình, đều không có nước. Mà trong động phản tư dùng để khiển trách bọn họ, ngược lại lại có một chậu nước. Ngươi, nửa điểm cũng không thấy kỳ quái sao. Rõ ràng là khoảng cách chỉ vài bước, nhưng thanh âm Giang Dạ Bạch nghe qua lại xa xôi mơ hồ. Nôn sư thải dùng lực quay đầu, tí tách. Giọt nước trên thạch nhũ vừa vặn nhỏ đến, lọt vào trong bùn, bên trong bùn nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, quanh mình hết thảy cũng giống như vặn nước, vặn mèo, biến hóa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có bình lâu dài, rất vui vẻ. Cảm ơn Hiểu Nghiên. Thân nhất mồm to. Cũng cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi văn này. Tuy rằng các ngươi đại bộ phận lặn xuống nước, nhưng ta sẽ không để ý. An tâm lặn đi, 34. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thủy hóa. Sau khi biến hóa, động phản tư, đã không phải động phản tư, mà là chỗ ở của Thiền Minh. Đây là có chuyện gì? Nôn sư thải đang khiếp sợ, đột nhiên thấy trên chân mềm nhũn, vừa định di động, chân trái liền hóa thành bọt nước. Nàng kinh ngạc nhìn chân mình, hoàn toàn không dám động đậy. Vũ tiên chân nhân, xương tiên, ngươi mau hiện ra nguyên thân. Giang Dạ Bạch túi đầu cười, ta đánh cược với bản thân, cứ ngươi là nam hay là nữ. Hiện tại xem ra, hai cái ta đều thua. Chân thân của ngươi là sương mù, làm sao phân chia giới tính? Việc đã đến nước này, nôn sư thải ngược lại nhanh chóng bình tĩnh xuống, nhìn thể xác mình còn đang không ngừng mềm hóa, quyết định tranh thủ một chút thời gian cuối cùng, ta làm sao lộ ra sơ hở? Ngươi có nhớ hay không ngày đó Thiển Minh sư huynh xem bệnh cho ngươi, ngươi hộp ra một con thằn lằn. Ngươi lúc ấy hồn ở trong cơ thể nôn sư thải, cho nên khi ta gọi nhất cửu không đáp lại. Sau, nhất cửu nói với ta, hắn trở về nhà. Nếu quả thật là như vậy, hắn sẽ không biết ta ăn thằn lằn kia. Bởi vì thời điểm ta ăn thằn lằn, hắn không ở đó, những người khác cũng không phát hiện, chỉ mình ngôn sư thải biết. Nhưng là, sau, Nhất Cửu lại an ủi ta nói, quả giáng châu cùng thằn lằn ngươi đều đã có thể thuần thục khống chế, tương lai cái kia. Ách, ăn thịt người, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian cũng chính là tại khi ấy, ta kết luận, ngươi và Nhất Cửu, là cùng một người. Không nhớ rõ thỉnh lật xem chương 16, hiện tại biết lúc ấy tiểu dạ dạ vì sao tê. Tuyệt vọng như vậy đi lẻ lưỡi. A yu, a bây hát thì em đã hiểu mặt cười. Mặt ngôn sư thải một mảnh bụi bại, lẩm bẩm nói, ta xem thường ngươi. Ta quả nhiên. Xem thường ngươi. Ngươi thừa dịp Quỳnh Hoa đánh ta suýt chết, bám trong cơ thể ta, cũng ở dạ dày của ta mở một cái động. Vì tiện ta giúp ngươi đối phó Cảnh Nguyên, ngươi thậm chí dạy ta sử dụng ma lực như thế nào. Nếu ta không phát hiện ngươi chính là ngôn sư thải, một người hai thể, hai mặt, có lẽ ta còn đối đãi ngươi như ân sư, nhưng đã biết các ngươi là cùng một người, ta lưu lại, chỉ có, ghê tởm. Giang Dạ Bạch mắt lạnh nhìn ngôn sư thải dần hóa thành nước, một giọt chảy xuôi, trong lòng dâng lên cảm giác rất kỳ quái. Nàng nhớ rõ mới trước đây, có một tỷ tỷ đối nàng đặc biệt tốt, hỏi han ân cần, cẩn thận ôn nhu, so với mâu thân còn muốn săn sóc. Nàng rất thích tỷ tỷ kia. Thẳng đến có một ngày, trong lúc vô ý nghe được tỷ tỷ kia nói với người khác, sở dĩ đối tốt với nàng, là vì có thể gả cho cha nàng làm thiếp thất. Nàng rất tức giận, lúc này lao ra đi mắng tỷ tỷ kia, kết quả bị trả đũa, hết đường chối cãi. Buổi tối khi nàng ôm ngông chui trong chăn khóc, mẫu thân đến an ủi nàng. Mẫu thân nói, ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì? Mẫu thân còn nói, ngươi nếu không vạch trần bản sự của nàng, liền tốt nhất làm bộ như không biết, chờ cơ hội, một đòn trúng tâm. Mẫu thân nói những lời này, thật sâu ở tại trong lòng nàng. Cho nên, khi phát hiện Nhất Cửu chính là ngôn sư thải, nàng không có lên tiếng. Mà giờ phút này, nàng nhìn ngôn sư thải, lại thấy sảng khoái giống như tỷ tỷ năm đó, giống như thương hại, lại giống như tự ai, cảm thán bi ai. Môi ngôn sư thải động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng buông tha cho, chỉ là hỏi, cho dù ngươi biết chúng ta là cùng một người, ta cũng không có lúc nào là không ở cùng ngươi, ngươi làm thế nào bày ra cục diện này. Giang Dạ Bạch đáp, ngươi ở trong cơ thể ta đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở mặt ngoài cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ngày ấy, ta giúp ngươi phong ấn Thiển Minh, sau khi sự thành ngươi thật cao hứng, xoay người bước đi, ta đi theo phía sau ngươi, lén lút ném lại một vật trên mặt đất. Nếu Nhất Cửu còn ở đó, hắn nhất định sẽ biết được, nhưng hắn lại không biết. Mà ngươi đi ở phía trước ta, cũng không biết. Chính là vật đó, nhắc nhở ta. Một thanh âm đột nhiên tham gia, sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện hình ở bên trong. Không phải ai khác, đúng là kẻ lúc trước chúng đọa hồn ngã xuống đất không dậy nổi, Cảnh Nguyên. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc phong thái như trước, làm sao có nửa điểm bộ dáng từng bị ma phủ cắn ướt. Nôn sư thải giờ phút này đã biết vừa rồi hết thể chẳng qua là ảo thuật. Là ảo thuật làm cho nơi ở của Thiển Minh biến thành động phản tư, là ảo thuật làm cho nàng nghĩ lầm đã bắt được Cảnh Nguyên, là ảo thuật làm cho nàng nói ra lời nói thật. Bởi vậy, giờ phút này Cảnh Nguyên chân chính lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, nàng cũng không kỳ quái. Chính là nha một tiếng, nhướng mày nói, là cái gì vậy? Hạt giống quả giáng châu. Trả lời là Cảnh Nguyên, vật đó ta tự tay đưa cho tiểu sư muội, cư nhiên xuất hiện ở tại nơi này, không phải rất kỳ quái sao? Nôn sư thải hư một tiếng, nàng làm sao kết luận ngươi nhất định có thể phát hiện hạt giống đó? Lần này, Giang Dạ Bạch trả lời, Quỳnh Hoa trăm phương ngàn kế muốn có được vô cực thiên thư, nhất định mỗi thời khắc đều chú ý phía sau núi, mà Thiển Minh sư huynh thủ hộ phía sau núi biến mất. Hắn có thể là người thứ nhất phát hiện hay không? Hắn phát hiện, chẳng lẽ không phải cũng tương đương là Cảnh Nguyên sư huynh phát hiện? Đúng vậy. Cảnh Nguyên mỉm cười, mắt lộ ra khen ngợi, vì bảo đảm trước khi hành động, ta cùng Quỳnh Hoa đến nơi này, nghị xác định một chút người này có ở nhà không. Kết quả, không phát hiện người, lại thấy được một hạt giống, hơn nữa ngay tại bên ngoài tủ quần áo. Vì thế ta mở tủ ra, liền thấy, Thiển Minh bị ma phủ phong ấn. Trong mắt ngôn sư thải hiện lên một tia dị quang. Lại nhìn hướng Giang Dạ Bạch, liền hơn rất nhiều ý tứ hàm xúc khác. Giang Dạ Bạch nhìn lại ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, sau khi ta bỏ lại mồi, thực chờ mong Cảnh Nguyên sư huynh đáp lại, vì thế liền cùng chờ với ngươi. Không nghĩ tới, không đợi Cảnh Nguyên sư huynh về, lại chờ đến Hoa Âm Túy. Bất quá may mắn nàng ban tặng, sư huynh sau khi trở về chúng phải độc Phật chê cười. Nôn sư thải đột nhiên cười nhạo, có phải thật sự chúng độc hay không, trong lòng hắn rõ ràng. Hả? Giang Dạ Bạch ngẩn ra. Quay đầu nhìn phía Cảnh Nguyên gật gật đầu, khẳng định nói, là chúng độc. Rất giả. Giang Dạ Bạch hồ nghi nhìn hắn. Cảnh Nguyên mỉm cười, nói gọn lại, ta nhìn ra hạt giống là cố ý bỏ lại, bởi vì nếu là quá mức bối rối gieo xuống, sẽ không phân tán chỉnh tề như vậy. Như vậy, tiểu sư muội khẳng định là muốn ám chỉ ta cái gì, hơn nữa, ám chỉ này cũng chỉ có thể là cho ta, bởi vì trừ bỏ ta, ai cũng không biết hạt giống này là chuyện gì xảy ra. Đối với việc ngươi cùng nàng lén ở chung thời gian nhiều như vậy, nàng lại một chữ cũng không nói, vì sao? Đáp án tự nhiên là, nàng không có cơ hội nói. Như vậy, ta liền cho nàng một cơ hội không cần phải nói cũng có thể tương thông. Nói xong, ý vị thâm trường chớp mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Dạ Bạch cảm thấy động tác này của hắn là cố ý, có loại cảm giác hướng ngôn sư thải thị uy. Mà ngôn sư thải đáp lại là ba tiếng cười lạnh. Ma lực có thể làm ngươi ẩn nút ở trong cơ thể nàng, mà thần lực lại làm ta cùng nàng linh hồn tương thông. Độc tính Phật chê cười, kỳ thật cũng không nhất định phải là nước mới có thể bước ra. Nhưng ta lại dùng nước, lần đó là trung gian tương thông tốt nhất. Mặt Giang Dạ Bạch đột nhiên đỏ. Nàng nhớ tới trong Bích Thủy Đàm, cái hôn kia loạn thất bát tao. Nhất Cửu nghĩ đến cảnh nguyên chỉ là độ khí, cho nên không có để ý lại không biết, hoàn toàn ngay tại một khắc kia, nàng cùng cảnh nguyên, định ra kế sách, cuối cùng làm cho hắn nói. Bất quá, kỳ thật sớm nên nghĩ đến, không phải sao. Nhất Cửu được xưng vụ tiên chân nhân, xương sợ cái gì? Nàng từng ba lần ngâm nước, lần đầu tiên, khi lên thuyền, nôn sư thải tự mình xuống nước cứu nàng, lần thứ hai, khi Quỳnh Hoa xuất hiện, nôn sư thải Úc còn không mang nổi mình Úc, lần thứ ba, nàng tham ăn cá trong Bích Đàm, rớt xuống, nôn sư thải lại ở trên bờ, vừa định đi cứu, cảnh nguyên liền xuất hiện. Mà ba lần này, đầy đủ thuyết minh một vấn đề, khi người nàng ở trong nước, Nhất Cửu sẽ không ở trong cơ thể nàng. Xương nếu gặp nước, liền bị nước đồng hóa. Cho nên, tuy rằng nước có thể sinh xương, nhưng xương tuyệt đối sẽ không thích nước. Không thể nghi ngờ, cảnh nguyên chọn một chỗ rất tốt, càng ổn thỏa thúc đẩy hắn cùng nàng mưu đồ bí mật. Ta ở trong nước, đã biết hết thảy. Cảnh nguyên biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, nhìn chằm chằm luôn sư thải, ánh mắt thâm trầm, ngươi uy hiếp nàng, lợi dụng nàng, chỉ điểm cho nàng, cùng đối với nàng. Lừa gạt. Luôn sư thải hơi hí mị mắt, từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, nước đã hóa đến bắp đùi, hai cái đùi của nàng đều biến thành bọt nước, đám đám bốc hơi lên. Giang Dạ Bạch biết, cứ việc cảnh tượng kia nhìn qua rất mỹ lệ, thậm chí mang theo vài phần mộng ảo, nhưng kỳ thật, đau nhức vô cùng. Thế mà ngôn sư thải có thể chịu được, dám không có biểu hiện ra nửa điểm thống khổ. Ngươi là ma tộc, lại có thể ở nhân giới che giấu nhiều như vậy năm, không chỉ như thế, còn sửa thành nửa tiên thân, phải nói là rất lợi hại. Nhưng ngươi sai là sai ở tự ý lên Thục Sơn, ngươi coi nơi này, trở thành chỗ nào? Lại đem chúng ta, trở thành người nào? Cùng với những lời này của cảnh nguyên, nguyên bản chỉ có ba người phòng trong, đột nhiên hiện mấy đạo bạch quang, mỗi một đạo ánh sáng hạ xuống, đều hiện ra một người. Giang Dạ Bạch vừa thấy, nguyên lai ba vị trưởng lão cùng thần cơ tiên su bọn họ đều đến đây. Cũng là, kế hoạch này cũng có bọn họ tham dự, nếu không bằng vào sức lực một mình cảnh nguyên bày ra ảo thuật, nôn sư thải giả dối đa nghi sẽ không mắc mưu. Chu trưởng lão vẫn là một bộ biểu tình cười tủm tỉm, nhìn nôn sư thải nói, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại không nghĩ làm chút chuyện tốt? Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta, từ nay về sau cải tà quy chính, theo ta cùng nhau tại đây trên Thục Sơn song tu song luyện, bị dược song phi, đại loại là hai con chim cùng bay cười toe toét. Đại trưởng lão lại ho khan, căm tức hắn nói, chết tâm đi, nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Chu trưởng lão hủy khuất, ta là đang nói chuyện chính sự đó, nàng nếu quay đầu làm môn hạ của chúng ta, chẳng lẽ không phải hoàn toàn giải quyết? Lúc này, không cần các trưởng lão lại phản bác, nôn sư thải đã cười ha hả. Tiểu mỹ nhân, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến, ta là loại nhân vật nào, sao lại gia nhập các ngươi? Đại họa sắp trước mắt, ngươi chờ còn không biết chết như thế nào. Hai vị trưởng lão nhất thời biến sắc. Mà Chu trưởng lão vẫn là cười tủm tỉm, ôn nhu nói, chúng ta xác thực không biết sẽ chết như thế nào, nhưng ngươi chết như thế nào, chúng ta biết rất rõ ràng. Ngươi biết cái? Dám. Môi đỏ mọng xinh đẹp, lại phun ra chữ lạnh như băng, nôn sư thải tiếp tục cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, thắt lưng của nàng cũng tan ra. Cảnh nguyên một phen túm lấy tay nàng, đem cả người nàng đều nhấc lên, nói, ma tộc đến đây bao nhiêu người? Chỉ một mình ngươi sao? Thiên nhãn chưa mở, ngươi lại làm sao đến được? Còn có, hắn chỉ Giang Dạ Bạch, động trên dạ dày của nàng, như thế nào mới có thể khôi phục? Nôn sư thải cười càng thêm làm cản, đắc ý liếc nhìn hắn một cái, thanh âm ngọt như mật. Ngươi không phải thực rất giỏi sao? Tự mình đoán đi. Ha 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 ha, thủy hóa đến ngực của nàng, mắt thấy sẽ lên tới vai, cảnh nguyên vội vàng buông tay, vì thế nàng liền rơi xuống, lốc cốc lăn vài cái, đến lúc dừng, bôi ra một đống nước màu bạc. Giang Dạ Bạch không đành lòng, nhịn không được mở miệng nói, nàng chỉ có thể như vậy mà chết đi sao? Nghĩ biện pháp lưu lại mệnh của nàng đi, Nôn sư thải phức tạp nhìn nàng một cái. Để ta. Thần cơ tiên su nói xong tiến lên, vừa muốn thi pháp, trên mặt nôn sư thải bỗng nhiên lộ ra một loại mỉm cười kỳ dị, nhẹ nhàng nói, các ngươi muốn cứu ta. Nhưng cũng, không có tư cách đâu cùng với một câu nói cuối cùng, mặt của nàng nháy mắt vỡ ra trăm ngàn bọt nước, ở không trung nổ tung. Cảnh tượng ánh sáng ngọc hoa lệ cực hạn, tựa như vô số sao băng dọc theo trung tâm khuếch tán, lại nhất nhất trôi đi. Giang Dạ Bạch kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không dám tin, nôn sư thải tiêu thất. Biến mất. Cứ như vậy hóa thành một chút bọt nước tiêu thất. Nàng kim lòng không đậu sờ sờ ngực mình, giống như nhất cửu còn tại trong thân thể của nàng, không có đi, nhưng mà, không có nhất cửu, không có tới một thanh âm gì trong cơ thể. Lại nhìn những người khác trong phòng, thần sắc mỗi người đều thực ngưng trọng, còn mang theo vài phần lo âu. Xác thực, ma tộc ở nhân gian. Mà ở đây, không ai biết, hắn vào bằng cách nào. Giang Dạ Bạch như thế nhớ tới mới trước đây mẫu thân dạy, đồng nhiên cảm thấy mình vẫn là thua, vẫn là không thể chịu nhẫn mại đến một khắc cuối cùng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi nghĩ đến cái này tính xong rồi sao? Hừ, đại bột làm sao có thể khinh địch như vậy liền thu phục? Luyến ái còn chưa có nói đến đâu, yên tâm đi, chuyện xưa xa không để yên. Thủy hóa, nghĩa đen hóa thành nước, nghĩa bóng chết. Cũng giống như vũ hóa vậy thôi. Chương 31, song nhận, 1. Tình thế này tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Nàng kim lòng không đậu cắn môi dưới, ảo não không thôi. Mà bên kia, Chu trưởng lão cũng khẽ thở dài một tiếng, người này tuy là ma tộc, nhưng cũng có kiêu ngạo. Đại trưởng lão cười lạnh, rõ ràng là chết cũng không hối cải, cùng kiêu ngạo có quan hệ gì đâu, đừng cất nhắc ma vật đó. Lần này là hắn rơi vào trên tay chúng ta, nếu đổi lại chúng ta trong tay hắn, ngươi nhìn hắn rồi đấy, việc xấu xa hung tàn gì đều làm được. Nhị trưởng lão gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quả thật, ma tộc mơ ước nhân giới đã mấy vạn năm, cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lúc này tuy rằng diệt một kẻ, lại không biết còn có thể có bao nhiêu kẻ mãnh liệt hơn tới. Thế này cũng không biết được là đã chết thật chưa, có thể chỉ là cái xác tan đi, chính là ve sầu thoát xác đại trưởng lão hiển nhiên là lấy việc theo chiều hướng xấu nhất tự hỏi, cau mày trầm trọng nói, ma giới xâm nhập không phải là nhỏ, chúng ta phải lập tức tập hợp các tiên hữu, cùng nhau thương nghị đại kế va trời. Thần cơ tiên su hưởng ứng nói, đại trưởng lão nói phải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên xuất phát, báo cho mọi người biết. Định ngày 9 tháng 9 lại tụ hội về Thục Sơn. Như thế rất tốt. Sau một phen định đoạt, đều tự lĩnh mệnh trong người, đều rời đi. Chu trưởng lão đi lên cười tủm tỉm nhìn Giang Dạ Bạch liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đừng quên thay ta ân cần thăm hỏi mẹ của con. Giang Dạ Bạch mặt ửng hồng lên, vội vàng đáp ứng. Lại một hồi, trong phòng thiền minh, liền chỉ còn lại có hai người nàng cùng Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên lúc trước lĩnh mệnh lệnh phải đi tìm người xem có thể hay không bỏ phong ấn trên gương, cứu thiền minh ra. Bởi vậy, nàng vốn tưởng rằng hắn đã đi rồi, không nghĩ tới, người lại vẫn không núp đích. Như thế bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, liền trở nên xấu hổ. Ngày trước nàng bởi vì sợ hãi tiết lộ tin tức, để lại hạt giống cũng tốt, trong nước trao đổi tin tức cũng thế, đều là làm che che giấu giấu. Hơn nữa thời gian tiếp xúc, trừ bỏ nói chuyện chính sự bên ngoài, có thể nói, vẫn chưa đề cập đến cái khác. Này cha ra manh mối, nôn sư thải cũng giải quyết xong, tuy rằng mặt sau còn có đống lớn sự tình chờ phải làm. Nhưng trước mắt xem ra, thời gian lập tức trở nên thực giàu có. Mà thời gian giàu có mang đến hậu quả chính là có rất nhiều chuyện tình chưa kịp nói, không thể không đối mặt. Thì như, thân phận chân thật của nàng. Nghĩ đến tận đây, Giang Dạ Bạch lại cắn cắn môi, đi trước mở miệng nói, Cảnh Nguyên sư huynh, lần này, thật sự là đa tạ ngươi. Nàng thật sự nên cảm tạ hắn. Rất khó tưởng tượng, nếu thay đổi là người thứ hai, còn có thể chỉ dựa vào mấy hạt giống liền đoán ra nàng đang thân hãm khốn cảnh. Sau đó bày bố cục cứu giúp hay không? Như thế bất động thần sắc, như thế thiên ý vô phùng, hai. Quả nhiên không thẹn nổi danh. Cảnh Nguyên giật mình, ánh mắt né tránh, đáp lại nói, ta đưa ngươi trở về. Giang Dạ Bạch nao nao. Mà hắn đã nâng bước đi ra khỏi cửa, nàng hơi do dự, vội vàng đuổi kịp. Bên ngoài mưa to không biết khi nào thì ngừng, lá cây bị mưa gột sạch, trong trẻo tựa như ngọc, mơ hồ chiếu hắt hai bóng người. Phía trước cao cao to lớn, mặt sau lanh lợi linh hoạt. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây sàn sạt, ngẫu nhiên có hạt mưa rơi xuống, giọt trên quần áo. Tâm Giang Dạ Bạch đống nhiên trở nên giống như quần áo, ở mức mưa hát. Lệnh đường vẫn khỏe. Chợt nghe Cảnh Nguyên ở phía trước hỏi như thế. Rõ ràng có thể nói ra câu trả lời cẩn thận huyền chuyển, nhưng không biết sao, trào ra cổ họng, chỉ là một tiếng rầu dĩ vâng. Ta 5 năm trước từng đi ngang qua nhà nàng, đã bái kiến lao nhân ra. Nàng biết. 5 năm trước hắn đột nhiên nói muốn lên núi tu chân, tin tức truyền đến. Mẫu thân tức giận 3 ngày chưa ăn cơm, cũng nghiêm trọng phản đối. Nhưng có một ngày, Cảnh Nguyên đột nhiên tới bái phỏng, không biết hắn cùng mẫu thân nói cái gì, mẫu thân đồng ý. Mà ngày nào đó, nàng theo phụ thân có việc xuất môn, bỏ lỡ gặp lại. Mẫu thân, người Giang Dạ Bạch đáp ấp úng, do dự nửa ngày, quyết định vẫn là nói thật ra, thực giận ngươi. Cho nên, mới khiến cho ta cũng đến Thục Sơn. Cảnh Nguyên đột nhiên dừng bước, hại nàng thu chân không kịp, thiếu chút nữa đâm đầu vào người hắn. Vội vàng xin lỗi, một chữ vừa ra khỏi miệng, tay đã bị hắn giữ chặt. Trên cổ tay nóng lên đồng thời, tâm nhiễm hơi ở mức súng, cũng đột nhiên nóng lên. Giang Dạ Bạch nâng mi, đối diện, là đôi mắt Cảnh Nguyên vô cùng thành khẩn, hắn nói, thực xin lỗi. Hả? Nhanh như vậy đã nhận lỗi. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Hại ngươi lại nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa chết, thực xin lỗi. Ách Giang Dạ Bạch mất tự nhiên gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không có gì, ta không phải không chết đấy thôi. À ha, kỳ thật hồi tưởng lại còn thấy rất tốt, ta thực vẫn ở nhà làm ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thế gian còn có nhiều chuyện thú vị ngạc nhiên như vậy. Thấy biểu tình Cảnh Nguyên vẫn là thực nghiêm túc, nàng nhịn không được nghĩ giảm bớt không khí, vội vàng lại nói, ngươi xem, tỉ như ta hiện tại, muốn ăn cái gì có thể ăn cái đó, thế này nhưng là thực rất giỏi nha. Cha ta mà biết không biết sẽ cao hứng đến thế nào, thay hắn tiết kiệm bao nhiêu tiền cơm nhé. Trong mắt Cảnh Nguyên chợt lóe qua ý cười, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn còn rơi xuống trong lòng nàng, lúc này càng vui vẻ, ngươi yên tâm Cảnh Nguyên sư huynh, tuy rằng mẹ ta tức ngươi giận ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ như vậy. Nam nhi chí ở bốn phương, ngươi đều có khát vọng cùng giấc mộng của ngươi, ta sẽ duy trì cùng ngươi. Thật sự. Sáu từ cuối cùng, nàng nói còn rất là thật lòng. Dùn bỏ cũng tốt, cô phụ cũng thế. Vô luận như thế nào, đó đều là hắn cùng nhân duyên của nàng, chẳng sợ không được, nàng cũng không muốn biến thành nghệ duyên. Nhân sinh trên đời, ngắn ngủn trăm năm, so đo lợi hại, đến lúc tự làm đau mình, nhưng sau ngẫm lại lại đều trở nên vân đạm phong khinh. Ba. Giống hiện tại vậy, nàng liền cảm thấy nếu là mình đứng ở vị trí của Cảnh Nguyên, khẳng định cũng muốn từ hôn. Một cô nương nữ hồng chỉ biết nấu nướng, lại như thế nào cùng một nam nhân tu chân vệ đạo bảo hộ thương sinh cử án tề mi, bốn, cả đời. Nói đến như thế, thực nên cảm ơn mẫu thân. Nếu không có mẫu thân ép nàng lên núi, không trải qua nhiều sự tình thế này, nàng vẫn là thiền kim tiểu thư dưỡng ở khuê phòng, không màng việc đời, không biết nặng nhẹ. Lại càng không hiểu biết, Cảnh Nguyên là cái dạng người gì. Vừa nghĩ đến đây, Giang Dạ Bạch đột nhiên chấn động, đợi chút. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên kịch tình liền đại nghịch chuyển, biến thành mang ơn? Không đúng. Cho dù Cảnh Nguyên cứu nàng từ trong tay ngôn sư thải, nhưng như vậy kết luận hắn là người tốt, không khỏi cũng quá khinh suất. Nàng cũng không quên người này thật sự cùng Quỳnh Hoa âm thầm cấu kết, cũng là thật sự trộm Vô Cực Thiên Thư. Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, bật thốt lên liền hỏi ra, bản Vô Cực Thiên Thư là thật. Cảnh Nguyên nguyên bản còn đắm chìm trong câu nói kia của nàng ta sẽ duy trì cùng ngươi, thần sắc nghiêm trọng, tràn đầy ôn nhu, kết quả vừa nghe hỏi, đầu tiên là cứng đờ, sau đó, khóe môi chậm rãi giơ lên. Thâm Giang Dạ Bạch nhất thời trầm xuống. Nàng cùng hắn ở chung thời gian không tính là ngắn, bởi vậy cũng có thể nói là có chút hiểu biết. Mà hiểu biết một cái là, chỉ cần Cảnh Nguyên nhếch môi như vậy, liền tuyệt đối là giả cười. Quả nhiên, Cảnh Nguyên sau khi cười xong, nhẹ nhàng mở miệng, nói một câu, tiểu sư mọi người đang nói cái gì vậy? Quyển sách kia là ngươi tự mình từ trong lòng ta sờ soạn ra, sau đó trả lại cho sư tôn. Chiếm của ta tiện nghi lớn như vậy không nói, hiện tại lại hoài nghi ta sao? Quên đi, coi như ta không có hỏi. Giang Dạ Bạch giận dữ quay đầu, nàng quả nhiên là nhất thời đụng đầu, mới lại tự mình đa tình. Hợp tác một lần không có nghĩa là bọn họ chính là đồng minh. Người này, chuyện tình không thể cho ai biết, thật sự là nhiều lắm, trông cậy vào hắn nói thật ra, căn bản so với lên trời còn khó. Lúc này đây, Giang Dạ Bạch cố ý đi trước Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên ở sau người cười khẽ, chớ đi nhanh như vậy, rất trơn. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, Giang Dạ Bạch thật sự vừa trượt chân, mắt thấy sắp ngã sắp xuống. Phía sau có hai cánh tay sát đến, mềm nhẹ lại vô cùng thân thiết ôm lấy nàng. Giang Dạ Bạch nhất thời rầm, đỏ từ đầu đến chân, ngươi. Làm. Cái gì? Đỡ ngươi. Ta. Đã. Đứng vững. Vậy ư, tốt, ngươi cẩn thận chút. Cảnh Nguyên buông tay. Kết quả chính là dưới chân nàng lại vừa trượt, quay lại ôm lấy Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên cười, kêu ngươi cẩn thận. Ai, giúp người giúp cho chót, xem ra chỉ có thể để ta giúp đỡ ngươi đi về. Dứt lời, một tay ôm cả eo của nàng, một tay kéo cánh tay của nàng, tiếp tục xuống núi. Giang Dạ Bạch càng thêm bi phẫn, nước không nhiều lắm, căn bản không trơn, rõ ràng là ngươi âm thầm động tay động chân, mới làm cho ta nhiều lần lặp đi lặp lại ngã sắp xuống. Thật sự là người tốt đều bị ngươi làm. Bất quá quên đi, hắn nếu đỡ, nàng phải dựa vào, dù sao đều bị hắn ôm qua sờ qua thân qua, muốn thực sự so đo, đã sớm không rõ ràng. Nàng một bên an ủi mình, một bên nhìn đường, lại phát hiện một chuyện, đường này không phải đi đến chỗ ở của nàng, mà là của hắn. Hả? Ta không trở về nhà mình sao? Dù sao ta muốn xuất môn, phòng ở không cũng là không, ngươi ở lại đi. Cảnh Nguyên nhưng thật ra hảo phóng trước sau như một, ngươi đã bị tuyển làm thiên đồ, phải bảo hộ cẩn thận, việc ở chỗ của ta cũng đã nói qua. Giang Dạ Bạch nhớ tới chính sự, sắc mặt nghiêm túc, đợi chút sư huynh, nhất cửu, à không, nôn sư thải, à không, vẫn là nhất cửu, dù sao chính là ma tộc, hắn từng nói, thiên đồ chân chính là ngươi không phải ta. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần cơ tiên su bọn họ tính sai rồi? Cảnh Nguyên thản nhiên nói, thuyết bói toán, vốn sẽ không nhất định chính xác. Giang Dạ Bạch mở to hai mắt. Cảnh Nguyên hướng nàng cười cười, không phải ngươi chẳng lẽ không phải rất tốt, ngươi sẽ không phải đi chịu chết. Nhưng lại đổi thành ngươi phải đi chịu chết đó. Giang Dạ Bạch hò hét trong lòng. Cảnh Nguyên bỗng nhiên nâng tay, mềm nhẹ lại thận trọng nắm hai vai của nàng, từng chữ nói, ta cảm thấy, so với cái gì thiên đồ, ngươi hiện tại càng phải chú ý, là dạ dày của ngươi. Lông mi Giang Dạ Bạch run lên. Ánh mắt Cảnh Nguyên cũng rơi xuống trên bụng của nàng, giống như xuyên thấu qua quần áo, thấy được hắc động bên trong, ta lo lắng. Dạ. Nàng ngừng thở chờ hắn nói, nhưng hắn cũng không nói tiếp, chỉ là cười cười, còn xoa đầu nàng, dịu dàng nói, kỳ thật cũng không có việc gì. Kiếm có hai lưỡi, dùng tốt, có thể đả thương địch thủ. Đồng dạng, sự tình gì đều có hai mặt. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể hóa hiểm thành an. Giang Dạ Bạch cái hiểu cái không. Đáp ứng ta thanh âm Cảnh Nguyên nhẹ như nói mê. Vâng. Tu luyện cho tốt. Ma tộc muốn lợi dụng ngươi, như vậy, hành động chống lại lợi dụng này, tốt nhất chính là đánh trả bọn họ. Khi Cảnh Nguyên nói những lời này, sâu trong ánh mắt đen, như có một tia sáng, thẳng tắp xuyên thấu bên ngoài thể xác Giang Dạ Bạch, rơi xuống trong lòng nàng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày mai bằng hữu đến kinh xem quốc thức cùng A thước địa cầu tái, ta muốn toàn bộ hành trình cùng đi, mai cho đến chủ nhật. Cho nên, cái kia chương mới. Không thể cam đoan. Ta chỉ có thể nói tận lực. Nhưng thực không thể cam đoan. Khóc lớn chạy đi. 1. Xong nhận, con dao hai lưới. 2. Thiên y vô phùng, nguyên ý là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chú đáo, không có chút sơ hở nào. 3. Vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió không màng đến việc gì khác. 4. Cử án tế mi, đời Đông Hán, bà mạnh quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày. Tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau, đối đãi như khách quý tương kính như tân. Cũng nói là mạnh quang cử án, thề mi cử án. Chương 32, lời tiên đoán. Đáp ứng ta thanh âm của Cảnh Nguyên nhẹ như nói mê. Vâng. Tu luyện cho tốt. Ma tộc muốn lợi dụng ngươi, như vậy, hành động phản lợi dụng, tốt nhất chính là đánh trả bọn họ. Khi Cảnh Nguyên nói những lời này, sâu trong ánh mắt đen, giống như có một đạo ánh sáng, thẳng tắp xuyên thấu bên ngoài thân sắc Giang Dạ Bạch. Rơi xuống trong lòng nàng. Bất quá, chờ Cảnh Nguyên đi rồi, Giang Dạ Bạch đem những lời này lại tinh tế cân nhắc một lần, ra một cái kết luận mới. Cảnh Nguyên rõ ràng là cổ vũ nàng tiếp tục ăn a. Ăn thì ăn, ai sợ ai. Bay trên trời, hay ở dưới đất, nghĩ trong đầu, toàn bộ không buông tha. Đương lúc ăn cá lư tùng giang, nghĩ rằng không được hoàn mỹ vì còn chưa đến mùa nên con cá này không đủ béo, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Có lẽ là tu vi đã thăng tiến, giờ phút này nàng thai thính mắt tinh. Tiếng bước chân khoảng cách khá xa, nàng đều có thể đủ nghe thấy, hơn nữa, còn nghe ra, đó là tiếng bước chân của Hoa Âm Thúy. Cô nương kia lại muốn làm gì? Lúc này nhớ tới chuyện nàng ta đã từng làm, Giang Dạ Bạch liền cả người run lên, chuyển mắt chung quanh, khoảng không trống rỗng, cũng không có chỗ ẩn thân, may mắn còn kịp đi ra ngoài. Vì thế Giang Dạ Bạch mở toang cửa sổ phía sau phòng, nhảy ra ngoài, sau đó khép cửa sổ, tránh ở sau tường. Nếu nói ngôn sư thải thực có vấn đề, Giang Dạ Bạch cảm thấy Hoa Âm Thúy này cũng thực không đơn giản. Đầu tiên nàng có thể nhìn ra ngôn sư thải là yêu quái, tiếp theo nàng cùng ngôn sư thải cư nhiên có khuôn mặt xinh đẹp giống nhau, sau đó nàng cũng biểu hiện ra hứng thú dạt dào đối với Cảnh Nguyên. Âm thầm cảm thấy hẳn là có dây dợ, quan hệ liên lụy rắc rối phức tạp, mới làm cho mấy gia hỏa như vậy đồng thời tụ ở tại Thục Sơn. Sẽ là cái gì đây? Mà nàng không chỉ một, mà ba lần xuống tay với Cảnh Nguyên, lại là vì cái gì đây? Giang Dạ Bạch vừa chờ vừa nghĩ, bụng cũng không nhàn rỗi. Lại hút một chén canh rau nồng đậm ấm áp. Nàng lựa chọn đồ ăn rất có chừng mực, bởi vì trong lòng biết đồ ăn này đều có xuất xứ, không phải từ hư không biến đến ra, bị nàng ăn, nghĩa là nơi nguyên bản đặt đồ ăn sẽ trống không. Cho nên, nàng đều là chọn ăn của đối thủ cạnh tranh với cha. Mượn món cá lư tùng giang mà nói, ở vùng Giang Đô, lấy Vọng Nguyệt Lâu cùng Thảo Mộc Phường của cha nàng nổi tiếng nhất, thế lực hai nhà vẫn tương xứng ngang nhau. Nhưng từ khi Giang Dạ Bạch không ngừng ăn vụng, Nguyệt Mãn Lâu rất nhanh lâm vào nguy cơ khủng hoảng, bởi vì đầu bếp bọn họ phát hiện, rõ ràng đồ ăn đã làm xong, chỉ cần đem ra phục vụ khách, còn chưa kịp bưng lên bàn, liền vưu một cái biến mất. Chuyện ma quái A, bọn tiểu nhị đều bỏ chạy. Cứ như vậy, Vọng Nguyệt Lâu đóng cửa. Giang Dạ Bạch không phải không có ý nghĩ kiêu ngạo, cha à, ta cuối cùng cũng có thể giúp đỡ một chút công việc của người. Bên kia, Hoa Âm Túy đẩy cửa phòng Cảnh Nguyên ra, đi đến nơi nàng gieo hạt giống ngày trước, cau mày quan sát hồi lâu, nói thầm, như thế nào còn chưa lớn lên. Nàng tự nhiên sẽ không biết, Phật chê cười nàng tần tân khổ khổ gieo trồng đã bị Giang Dạ Bạch cắn mất. Hoa Âm Túy ngồi xuống bắt đầu đào đất, nàng dùng thủ pháp rất đặc biệt, dùng cây châm vẽ ra một vòng tròn trên mặt đất, vòng luẩn quẩn kia vào trong đất liền tự động tiêu thất một tầng, như thế dần dần đi xuống, họ gặp có nước toát ra. Hoa Âm Túy bị dọa sốc, vội vàng dùng chân săn đi, nghĩ đem hố lấp lại, kết quả nước lại càng lấp càng nhiều, không bao lâu tràn ra miệng hố, một mảnh đại dương mênh mông. Hoa Âm Túy gặp họa xông đến mình, lập tức quay đầu, chạy. Làm bậy a. Giang Dạ Bạch trong lòng u ám thở dài, mắt thấy nước càng lên càng cao, muốn nhấn chìm toàn bộ phòng ở, nàng phát động pháp lực, dùng phương pháp nguyên thủy nhất cũng hữu hiệu nhất, uống. Nước rầm rầm trào ra, nàng ọ cọ uống. Không biết qua bao lâu, nước rốt cục không trào ra bên ngoài nữa, Giang Dạ Bạch thế này mới có thể nghỉ miệng, một lần nữa nhảy vào phòng trong, tiến đến cái hố Hoa Âm Túy đào ra vừa nãy, rõ ràng chỉ to bằng miệng bát, liếc mắt thăm dò một cái, sâu không thấy đáy, hơn nữa tựa hồ có gió từ dưới thổi lên, phất qua mặt nàng thực ngứa. Giang Dạ Bạch cảm thấy có điểm không thích hợp, tuy nói thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng hết thảy, nàng với một bàn tay vào trong hố mò mẫm, từ đáy hố nhất thời toát ra một cỗ lực hút, đem cả người nàng đều hút vào. Một đường trượt, rơi xuống, như lọt vào trong sương mù, không biết thân ở nơi nào. Mà nàng đương lúc hoảng sợ hai chân rốt cục đụng tới thực vật mà dừng lại, bất chấp trên người đau nhức, vội vàng bò lên đánh giá chung quanh, phát hiện đáy động, rõ ràng đã là một chỗ khác. Đá núi, thạch lũ, hết thảy thoạt nhìn thực tương tự như động phản tư dùng ảo thuật tạo ra lúc trước, chẳng qua, so với động phản tư lớn không chỉ gấp trăm lần, phi thường sáng ngời. Trung tâm động có một khối đá cực lớn, trên tảng đá được khảm một mặt gương, ánh sáng bắt đầu từ đó mà đến. Giang Dạ Bạch thật cẩn thận đi đến trước gương, theo nàng tới gần, trong gương cũng xuất hiện một nữ tử, rõ ràng là nàng, lại không giống nàng. Nàng giờ phút này chính là mặc bộ áo tang thần cơ tiên su tùy tay đưa nàng khi khôi phục hình người, tóc cũng chỉ là thực bình thường thả cùng một chỗ, từ đầu đến chân một cái trang sức đều không có. Nhưng nàng trong gương, là một thân áo cưới hoa lệ, vòng ngọc phỉ thúy, trang dung tinh xảo, hình như là tân nương. Hơn nữa tuổi thoạt nhìn, còn trẻ hơn so với nàng. Giang Dạ Bạch lại hướng gương đến gần từng bước, thế này mới nhìn đến trên tảng đá có khắc bốn chữ nhỏ, dự chi nó ngôn, một. Có ý tứ gì? Hoàn toàn không rõ. Giang Dạ Bạch thử đối với gương cười cười, người trong gương không cười, vẻ mặt ưu sầu, sau đó biểu tình khẽ biến, đôi mắt cũng đỏ. Có một bàn tay khác của nam tử xuất hiện ở trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. Giang Dạ Bạch rét lạnh một chút, thật sự không thể tưởng tượng một màn ôn tồn như thế xuất hiện ở trên người mình. Nàng trong gương, cầm lấy cái tay kia khóc nức nở, mượn sức của nàng, chủ nhân cái tay kia cũng hiện thân, lưng dày rộng, tóc đen nhánh, đồng dạng cẩm y đỏ tươi, đồng dạng đẹp đẽ quý giá bức người. Mà chờ người nọ xoay người, đối diện với Giang Dạ Bạch ngoài gương, Giang Dạ Bạch lại cũng vô pháp ức chế khiếp sợ trong lòng, thét ra tiếng chói tai. Hắn, là hắn. Nàng mở to hai mắt, không dám tin. Nam tử trong gương, là Cảnh Nguyên, nhưng cũng không giống Cảnh Nguyên. Bởi vì Cảnh Nguyên một thân tử bào, đầu đội thúc quan, rõ ràng là y phục tu chân, trong gương hắn lại mặc hỷ phục, rõ ràng là tân lang. Trong gương nàng và hắn sóng vai ngồi xuống, Cảnh Nguyên lau mặt nàng, thấp giọng nói gì đó, vì thế nàng liền khóc càng bị thương. Một cái chớp mắt, máu đỏ tươi nảy lên, che mất toàn bộ mặt gương. Giang Dạ Bạch không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm gương, màn xương máu trong kính qua một hồi lâu mới tán đi, trong gương vẫn là nàng mặc áo cưới, nhưng tóc thai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, cười lạnh không thôi nhìn chăm chú vào phía trước, sau đó, từ trong tay áo lấy ra một thanh truy thủ, cắt đứt thiết hầu chính mình. Máu tươi lại bao trùm mặt kính. Giang Dạ Bạch ngoài gương trái tim thình thịch đập mạnh, hai má tái nhợt cũng không có huyết sắc. Đây là lời tiên đoán sao? Đây là gương tiên đoán. Dự báo nàng sẽ ở ngày nào đó thành thân cùng Cảnh Nguyên, tự sát. Nhưng là... Vì sao bốn? Mang theo vô số nghi vấn, Giang Dạ Bạch tiếp tục nhìn chằm chằm gương, nhưng chờ khi màn xương máu lần thứ hai lao đi, lại lặp lại hình ảnh lúc trước Cảnh Nguyên vì nàng lao nước mắt, như thế, vòng đi vòng lại, cảnh tượng vô tận. Giang Dạ Bạch theo bản năng cắn môi, nhìn hình ảnh kia lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng ra kết luận, là nàng, nhưng không phải hắn. Sở dĩ nói là nàng, là vì nàng trong gương, trên cổ đeo một chuỗi ngọc Phật Châu, đó là trang sức hoan hỷ mẫu thân yêu nhất, nếu nàng xuất giá, mẫu thân tuyệt đối sẽ đem ngọc Phật Châu chuyển cho nàng. Mà sở dĩ nói không phải hắn, là vì cảnh nguyên trong gương thực yếu đuối, khi cùng nàng đứng chung một chỗ chiều cao sấp xỉ nhau, nhưng cảnh nguyên sư huynh trong hiện thực, ước chừng so với nàng cao hơn một cái đầu. Do đó, nàng ngược lại càng thêm mê hoặc, gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì? Nếu là lời tiên đoán, nàng dựa vào cái gì trong ngày tân hôn tự sát? Nếu không phải lời tiên đoán, lại vì sao chiếu ra nàng cùng cảnh nguyên? Giang Dạ Bạch thở sâu, đối với những thứ hỗn loạn, nàng cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp xử lý, không nghĩ. Vì thế sau khi xác định mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nghĩ ra được rõ ràng, nàng dứt khoát xoay người, đi đến nơi khác. Bốn phía trên vách đá đều có khắc tranh chữ, nhìn kỹ một chút, phát hiện là tranh vẽ cảnh tượng 300 năm trước ma tộc xâm nhập. Không ngoài là ma tộc cỡ nào tàn nhẫn, mà Sùng Hương lại là cỡ nào kiên nghị, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của hắn, Thục Sơn trục xuất toàn bộ ma tộc, cũng che lại thiên nhãn, từ nay về sau, hoàn toàn ngăn cách tại ngoại giới. Về phần vẽ chữ nhỏ chú giải khẩu quyết gì đó, Giang Dạ Bạch cơ bản đều có xem nhưng không biết. Tu vi mình quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Nàng thật sâu có chút hổ thẹn. Như thế một đường đi phía trước, sau khi kiến thức qua sự tích oai hùng của người lãnh đạo Thục Sơn trước đây, rốt cục xuất hiện cửa đá. Trên cửa có khắc hoa văn khổng lồ phức tạp, thoạt nhìn là ấn ký cao thâm. Giang Dạ Bạch nguyên bản cảm thấy trên cửa cổ quái, phỏng chừng sẽ đánh không ra, kết quả tay mới nhẹ nhàng chạm vào một cái, cửa đá to nặng liền mở ra. Ách, này! Giang Dạ Bạch phẫn nộ, dễ dàng như thế, căn bản không xứng làm cửa của sơn động thần bí. Đúng lúc này, xoát 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 xoát, sáu đạo ngân quang đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng với hàn khí bức người, thân thể của nàng nháy mắt liền căng cứng bất động. Người là ai? Lá gan thật lớn, không ngờ dám đến cấm địa phía sau núi. Một thanh âm quá to. Giang Dạ Bạch nhất thời rơi lệ đầy mặt. Ai tới nói cho nàng, vì sao dưới phòng của cảnh nguyên, chính là phía sau núi thuộc sân A. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm tạ ngụ chi hắn luôn có tình tài trợ tên ma kính. A.I.U. Dựa vào mấy lời của tác giả nên ta đoán. Ngụ chi hắn ngôn, lời nói của hắn có ngụ ý có ý nghĩa. Gơ tờ, một, dự chi nó ngôn, lời nói của nó có dự đoán báo trước. Chương 33, Quỳnh Hoa. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là lập tức lui về phía sau, đóng sập cửa lại. Trái tim thình thịch, sắp nhảy ra cổ họng. Bất quá, theo như nàng đoán, cửa này từ bên trong mở ra dễ dàng, từ bên ngoài mở ra cũng rất gian nan, nàng đóng cửa như vậy. Ngoài cửa sáu người kia liền lập tức không có động tĩnh. Nhưng, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Trong lòng Giang Dạ Bạch rất rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ đi bẩm báo trưởng lão, mà chờ trưởng lão vừa đến. Nghĩ đến đây không khỏi lại hối hận, vừa rồi làm sao lại muốn trốn a, trực tiếp bị bắt ngược lại dễ dàng nói rõ ràng, trốn như thế, càng biểu hiện chuẩn dạng. Nàng âm thầm cắn răng, đi trở về, lại đi ngang qua mặt gương kia, trong lòng lộ bộ một chút. Nếu, nơi này chính là cấm địa phía sau núi. Mà phong cảnh nguyên, ở phía dưới, cư nhiên liền thông với cấm địa, cảnh nguyên có biết hay không? Nếu hắn không biết, thì phải là chính mình đánh bậy đánh bạ phát hiện, dựa theo hiểu biết của nàng đối với cảnh nguyên, người này tuyệt đối không có khả năng không biết. Nếu không, cấm địa phía sau núi không ở dưới phòng ai khác, lại chỉ độc ở dưới phòng hắn. Như vậy, nếu cảnh nguyên biết, lúc trước Quỳnh Hoa đến Hậu Sơn trộm thiên thư, bọn họ cũng không đi lối dưới đất, điều này giải thích cái gì? Bọn họ là minh hữu. Hơn nữa từ 5 năm trước mà bắt đầu dự mưu muốn tới trộm thiên thư, cảnh nguyên lại không đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho Quỳnh Hoa, bởi vậy có thể thấy được, hắn có mưu đồ khác. Hắn có mưu đồ gì? Việc này, đúng là Giang Dạ Bạch trăm tư không thể giải. Cảnh nguyên là danh môn công tử, cháu của đương triều thái phó, địa vị cực cao, mẫu thân đường đường là quận chúa, thân phận cao quý, chính hắn lại thực trí tuệ, 12 tuổi liền đỗ cử nhân, vô luận theo mặt nào, đều là một con đường lớn lên tận mây xanh, tiền đồ như gấm. Hắn cố tình buông tha cho con đường làm quan, chạy tới Thục Sơn bái sư học nghệ. Tuy rằng nói làm tiên nhân thực là uy phong, nhưng là phi thường gian khổ. Hắn vì sao từ bỏ cẩm y ngọc thực ngày tháng an lành, chạy tới chịu cái khổ này? Đáp án chỉ có một, hắn muốn theo đuổi gì đó, so với vinh hoa phú quý đều quan trọng. Giang Dạ Bạch suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình, cái gì sẽ làm nàng thà rằng bỏ qua vinh hoa phú quý cũng muốn có được? Nàng nhíu nhíu mày, lại nhíu nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có phụ thân cùng mẹ. Tỷ như nói, cha mẹ sinh bệnh, chỉ tiên thuật mới có thể chữa khỏi, như vậy mình sẽ đi tu chân. Cảnh Nguyên cha mẹ rõ ràng khỏe mạnh, cha hắn trước đó không lâu vừa qua đại thọ 40, oanh oanh liệt liệt ở trên đài múa kiếm. Mẹ hắn lại nửa điểm tật xấu không có, còn có thể cùng tiểu thiếp tranh giành tình nhân. Cho nên không có khả năng là nguyên nhân này. Vậy sẽ là cái gì? Lại liếc nhìn mặt gương một cái, bên trong vẫn là hình ảnh nàng rút dao tự sát, thật sự là điểm xấu. Giang Dạ Bạch phỉ nhổ một tiếng, đại cắt đại lợi. Trong bất chi bất giác, đi đến phía dưới cái miệng hố rơi xuống lúc nãy, hố còn đó, nhưng nàng không thể đi lên. Đang u sầu, phía trên hố đột nhiên xuất hiện đôi mắt, theo sát sau, một bóng tím lướt qua, người tới đúng là Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên nhìn nàng, lại nhìn quanh xuống bốn phía, nhíu mày, sao lại thế này? Ta cũng không biết sao lại rơi xuống trời đất chứng giám, nàng cũng thật không phải cố ý, mình phát hiện bí mật lớn động trời như vậy, không biết hắn có thể giết người diệt khẩu hay không. Ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn về hướng cửa, sắc mặt lại biến đổi, người bị phát hiện. Giang Dạ Bạch vừa muốn trả lời, phiến cửa đá liền mở ra. Chẳng lẽ là các trưởng lao đến đây? Nàng còn chưa kịp có phản ứng gì, Cảnh Nguyên giương tay háo lên, một cơn lốc từ trong tay háo của lớn ra, trước mắt nàng một mảnh đen, cả người đều bị hút đi vào. Ta đưa ngươi đến chỗ Quỳnh Hoa tạm lánh. Trong bóng đêm truyền đến một câu cuối cùng của Cảnh Nguyên, sau đó, tấm màn đen mất đi, một lần nữa hiện ra ánh sáng. Giang Dạ Bạch cảm thấy mình bị đưa đến một nơi mềm nhũn, vội vàng bò lên, vừa thấy, là một gian phòng ở đặc biệt đẹp đẽ tinh xảo, mà nàng đang ở, đúng là giường lớn mềm mại. Đệm chăn màu vàng lợt thêu hoa sen, thất thải tàm ti bệnh ngọc trầm, một, Nam Hải Minh Châu xuyến thành màn. Dù là Giang Dạ Bạch xuất thân hào phú như vậy, đều bị hết thảy trước mắt làm hoảng sợ. Nàng nâng tay sờ sờ hạt châu, mỗi viên đều muốn to hơn đầu nàng. Trên thế giới làm sao có thể có hạt châu lớn như vậy a? Đang lúc khiếp sợ, một thanh âm vô cùng lạnh lùng truyền tới, ngươi là ai? Giang Dạ Bạch quay đầu, liền thấy Quỳnh Hoa, đứng ở cạnh một cái bình phong bằng phỉ thúy, Quỳnh Hoa một thân kim y hề. Sở dĩ nhận ra hắn là Quỳnh Hoa, là vì nghe ra thanh âm, nhưng nghiêm khắc mà nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy rõ diện mạo Quỳnh Hoa. Mặt mày như hoa, xinh đẹp, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Quỳnh Hoa thấy nàng, ngẩn ra, gì, ngươi không phải là cái kia ai kia sao? Giang Dạ Bạch lăng lăng nhìn gương mặt so với ngôn sư thải còn minh diễm hơn, so với hoa âm túy còn quyến rũ hơn, nội tâm ròng ròng đổ máu, khuôn mặt như vậy hẳn nên xuất hiện ở trên mặt ta a. Như thế nào lại sai sót sinh ra ở trên người một đại lao gia? A, là ngươi. Chính là kẻ bị lão tử dùng sét đánh lại cứu trở về. Quỳnh Hoa rốt cục cũng nghĩ ra thân thế của nàng, một phen chế trụ cổ tay nàng, nơi này là cấm địa của lão tử, ngươi làm sao có thể vào? Ai cho phép ngươi tùy tiện vào được? Nhìn khuôn mặt hé ra thiên kiều bá mị như vậy, một câu lại một câu lão tử, tâm Giang Dạ Bạch lại lần nữa lấy máu. Nàng liếm liếm môi, hồi đáp, cái kia là Cảnh Nguyên sư huynh để cho ta tới. Cảnh Nguyên. Quả nhiên, Quỳnh Hoa vừa nghe tên này, sắc mặt vô cùng dịu đi, nhưng vẫn giữ tay nàng, vẫn là không có buông ra, tiếp tục hỏi, hắn vì sao cho ngươi tới nơi này? Làm cái gì? Ta bởi vì không thể xác định Cảnh Nguyên có thực thân thiết với Quỳnh Hoa mà nói ra chuyện tình. Giang Dạ Bạch hạ quyết tâm, Cảnh Nguyên không mở miệng trước, tuyệt không từ nàng nói mà phá hỏng, việc này, ta. Quỳnh Hoa không hài lòng nhắm mắt, có chuyện nói mau, đừng ấp há úng. Kỳ thật là ta cùng Cảnh Nguyên lưỡng tình tương duyệt quyết định bỏ trốn cho nên ta gạt sư phụ đồng môn trước thoát đi xuống núi ở chỗ này chờ hắn. Giang Dạ Bạch một hơi nói xong, mặt không đỏ tâm không loạn. Cái này, ngược lại đến phiên Quỳnh Hoa đại loạn trận tuyến, cái gì? Ngươi là tiểu tử kia. Giang Dạ Bạch đón đầu. Vị hôn thê. Nàng thực không phải nói dối, nàng thật là vị hôn thê của Cảnh Nguyên, chẳng qua, là quá hạn. Cợt mờ nở. Quỳnh Hoa nổi giận, ta nói tiểu tử kia sao lại vô dụng như vậy, 5 năm còn không có đem sự tình làm lưu loát cho ta, cảm tình tâm tư đều ở trên người nữ nhân. Giang Dạ Bạch gục đầu xuống, không đáp lời. Quỳnh Hoa mắng trong chốc lát, lại quay đầu chuyển hướng nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt rất kỳ quái. Giang Dạ Bạch bị hắn nhìn, trong lòng bồn chồn. Hắn có thể cảm thấy ta không xứng với Cảnh Nguyên hay không? Á yêu, ha, tại sao có phải là hắn có cho rằng ta nói dối co, mà lại là có xứng co? Mặt cười. Ha, Quỳnh Hoa một vòng lại một vòng đi quanh nàng, vừa đi vừa gật đầu, không sai, coi như tên kia có mắt nhìn. Giang Dạ Bạch nhớ tới chuyện tình người này ngày trước từng làm đối với mình, bao gồm câu lực thật lớn kia, nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu, nghĩ rằng, Cảnh Nguyên sư huynh sẽ không đưa ta vào miệng sói đi. Làm đúng lắm. Quỳnh Hoa đột nhiên nói. Giang Dạ Bạch ngẩn ngơ. Cái nơi thối nát như Thục Sơn, vẫn là tránh xa sớm một chút. Tuy rằng lựa chọn Cảnh Nguyên là có chút xấu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước cứ chạy thoát khỏi nơi quỷ quái ấy rồi nói sau. Vị ca ca này, ngươi rốt cuộc cùng Thục Sơn có thâm cừu đại hận gì a? Giang Dạ Bạch khẽ nhắm mắt, lại mở ra, cố lấy dũng khí hỏi, nơi này là làm sao? Như thế nào? Tiểu tử kia không nói cho ngươi. Thời gian khẩn cấp, hắn chưa kịp nói. Nhìn xem sẽ biết. Trừ bỏ uy chấn tứ hải danh dương bát phương bản đại nhân, còn ai có được nơi ở cực tốt như vậy? Nói như thế quả thật, chỉ nói bức rèm che. Giang Dạ Bạch bóp cổ tay, tùy tiện lấy một viên đi ra ngoài, cũng có thể làm cho phụ thân cười đến con mắt híp lại à. Vậy đã quấy rầy. Ách, Quỳnh Hoa đại nhân. Giang Dạ Bạch bái tạ. Lúc này đột nhiên đỉnh đầu bay đến cái gì đó, to lớn kinh người, nàng theo bản năng chợt né ra, vật nọ trôi giặt từ từ đến trên giường, chiếm cứ hơn phân nửa mặt giường. Liếc qua vừa thấy, lại nguyên lai là tờ giấy, mặt trên viết một chữ thật to cút, hai. Một, thất thải tàm ti bệnh ngọc trầm, gối ngọc bệnh tơ tầm bảy màu. Hai, nguyên là cổn, ta đoán bữa theo nội dung chương sau. Chương 34, hỗn loạn. Giang Dạ Bạch lập tức nhìn ra, đây là chữ viết của Cảnh Nguyên. Nàng lại ngẩng đầu, trần nhà vẫn trắng xóa một mảnh, phỏng chừng nàng vừa rồi vào bằng cách nào, trang giấy kia cũng vào bằng cách đó. Nói cách khác, Cảnh Nguyên có thể nghe được nàng nói chuyện cùng Quỳnh Hoa, khó trách hắn yên tâm như thế một câu cũng không nói liền đem nàng quan vào. Đây cũng là giải thích, Cảnh Nguyên đã giải quyết nguy cơ bên kia. Nếu không nào có mất công mắng Quỳnh Hoa. Vốn tưởng rằng Quỳnh Hoa khẳng định sẽ phấn khởi phản kích, kết quả giấy này bay đến, hắn lại thành thật, lầu bầu vài tiếng sau đó tìm ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Giang Dạ Bạch hiếu kỳ nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Quỳnh Hoa trừng mắt liếc nàng một cái, nào có nhanh như vậy. Lũ tiểu nhân thuộc sân kia, chiêu số âm mưu ám toán ti bị vô sỉ hạ lưu. Rõ ràng ngươi mới là kẻ ti bị vô sỉ âm mưu ấy. Giang Dạ Bạch thầm nghĩ. Sau đó nghĩ tới một chuyện, hỏi, vô cực thiên thư không tới tay. Quỳnh Hoa cũng không vận công, lập tức nhảy dựng lên, cợt mờ nờ, tiểu tử kia cư nhiên ngay cả việc này cũng nói cho ngươi. Hoa thủy. Quả nhiên là hồng nhan hoa thủy. Giang Dạ Bạch bị hắn mắng á khẩu không trả lời được, yên lặng chịu đựng. May mắn, Quỳnh Hoa mắng thì mắng, nhưng rất nhanh sẽ hết giận, sau đó thành thành thật thật thẳng thắn còn thật sự trả lời vấn đề của nàng, chúng ta thật vất vả đi vào, vừa thấy, căn bản không có. Mấy lao thất phu không biết xấu hổ, cư nhiên làm cái đồ giả hồ lộng mọi người. Tức chết ta. Không có. Giang Dạ Bạch mở ra. Nàng từ chỗ Cảnh Nguyên lấy ra một quyển A, nhưng lại trả lại cho đại trưởng lão. Bởi vì lúc ấy là ở trong ảo cảnh, bởi vậy không thể xác định có phải trước đó Cảnh Nguyên đã cùng các trưởng lao thương lượng hay không. Đang lúc rõ ràng hỗn loạn, nghe Quỳnh Hoa lại nói, lao già mua danh chuộc tiếng âm hiểm giả dối kia, tốt nhất đừng có rơi vào tay ta, chờ ta chiếm được vô cực thiên thư, hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Vô cực thiên thư. Đến tột cùng là cái gì? Vì sao mỗi người đều muốn chiếm lấy A? Nàng ở sau núi lâu như vậy, cũng quả thật không phát hiện cái gì thư. Xem ra đã sớm bị rời đi vị trí khác. Là một loại thượng cổ thần khí, nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chính là có thể dùng để thực hiện một nguyện vọng. Quỳnh Hoa nói đến đây, lộ ra biểu tình tâm trí hướng về, chờ ta chiếm được, ta liền. Liền như thế nào? Quỳnh Hoa biến sắc, hung tợn trừng nàng nói, liên quan gì ngươi? Giang Dạ Bạch bị hung, chỉ phải câm miệng. Mà lúc này, trên đỉnh đầu lại bay xuống tờ giấy thật lớn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này nàng không bị dọa, ngược lại thuận tay đỡ, trải lên trên giường, mặt trên viết hai chữ lớn lên. Quỳnh Hoa cơ hồ là lập tức liền nhảy lại đây, một cước giẫm trên giấy, hồn hển nói, liên quan gì ngươi liên quan gì ngươi liên quan gì ngươi. Giang Dạ Bạch nhìn chữ trên giấy, nhìn xem Quỳnh Hoa, nhìn nhìn lại ngọc lớn nhỏ ở một bên đầu, đống nhiên hiểu được, Nga, nguyên lai không phải ngọc lớn như vậy, mà là, ta nhỏ đi. Nàng sao lại quên, Quỳnh Hoa vài lần trước xuất hiện đều là người nhỏ như quả trứng gà, sau khi thi pháp mới trở nên giống như người thường, nàng vốn tưởng rằng đó là hắn vì tiện làm việc, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là. Quỳnh Hoa mặt tưởng hồng lên, lớn tiếng nói, nhìn cái gì vậy, còn nhìn lao tử tiếp tục dùng xét đánh ngươi. Ngươi muốn vô cực thiên thư, là vì lớn lên. Quỳnh Hoa cả người chấn động thật mạnh, trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, có xấu hổ có tự ti còn có sắc khí, cuối cùng lại vốn éo đầu. Xoay người chạy lấy người, còn đá bình phong phỉ thúy một cước, bình phong ngã xuống đất, vỡ vụn ra. Giang Dạ Bạch rất đau lòng, bình phong này toàn bằng phỉ thúy, rõ ràng cũng là giá trị xa xỉ, bại gia tử kia nói đá liền đá. Nghĩ nghĩ, đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười, nàng nhào vào trên giường, trang giấy cùng đệm chăn lăn xuống, càng nghĩ càng thú vị, càng nghĩ càng chịu không nổi, ôm gối cười ha ha. Khó trách cho tới nay Quỳnh Hoa Thủy Chung không lộ ra bộ mặt chân thật, nguyên lai chân thân của hắn, nhỏ như vậy. À, cười đủ chưa? Một thanh âm gần trong gang tấc. Giang Dạ Bạch quay đầu, nguyên lai là Cảnh Nguyên, cách nàng rất gần rất gần. Trong nháy mắt, khuôn mặt trước mắt này, cùng người trong gương ở sau núi kia trùng nhau, đồng dạng ngũ quan, đồng dạng mặt mày, thậm chí đồng dạng khoảng cách gần, lòng nàng, không hiểu liền rung lên. Vội vàng xấu hổ nhảy xuống giường, không để ý vừa rồi bởi vì loạn cười mà tóc tán loạn, đỏ mặt hỏi, chuyện tình bên kia giải quyết. Cảnh Nguyên không lạnh không nhạt hừ nhẹ một tiếng. Giang Dạ Bạch nghịch ngón tay, ta thật sự không phải cố ý tìm phiền toái cho ngươi, là Hoa Âm Túy chạy trong phòng ngươi đào hố tìm hạt giống Phật chê cười, kết quả không biết sao nước liền toát ra khắp nơi, nàng bỏ chạy, ta có thể để mặc phòng ở của ngươi ngập nước không? Vì thế ta liền uống hết nước, không nghĩ tới lại nhiều ra cái hố, hút ta vào. Ta nháy mắt, đi đến cấm địa phía sau núi, nàng túi đầu cố gắng làm ra một bộ dạng sám hối, hy vọng không bị giết người diệt khẩu. Cảnh Nguyên sư huynh, ngươi xem, kỳ thật ta lên núi thật là bị mẹ ta bức, hơn nữa ta tâm không chí lớn được chăng hay chớ, hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi lại từ trên tay Nhất Cửu đã cứu ta, ngươi là đại ân nhân của ta, cho nên, Cảnh Nguyên biểu tình bí hiểm, rất khó phân rõ. Giang Dạ Bạch xấu hổ vươn một bàn tay, nhẹ nhàng túm lấy một góc tay áo của hắn, dương mắt, lông mi run rẩy, lại bối rối cúi xuống, dùng thanh âm so với môi vo vẹ lớn hơn không được bao nhiêu nói, cho nên, ta sẽ báo đáp sư huynh. Bỏ trốn sao? Khóe môi Cảnh Nguyên giơ lên một độ cong. Giang Dạ Bạch trong lòng biết đây là chèn ép, trả thù lúc trước nàng lừa Quỳnh Hoa nói muốn cùng hắn cùng nhau bỏ trốn, nhưng có việc cầu người, chỉ có thể âm thầm cắn răng nhịn, cường cười nói, sư huynh chê cười. Tóm lại, sau khi trở về gặp các trưởng lão, sư huynh bảo ta nói như thế nào, ta liền nói như thế, sư huynh bảo ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Cảnh Nguyên ánh mắt sâu kín, nhìn nàng, lại giống như không xem ở nàng. Tóm lại, kia ánh mắt phi thường quỷ dị, làm cho trong lòng nàng sợ hãi, càng phát ra bất ổn. Tiểu sư muội, hắn bỗng nhiên nhẹ gọi. Có. Nàng nhanh nhảu trả lời. Cảnh Nguyên túi đầu thở dài, rõ ràng thán ở bên hai, lại giống như dừng ở trong lòng. Ngươi. Không nên tới. Thục Sơn. Giang Dạ Bạch phản ứng đầu tiên chính là ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến A. Vừa phẫn nộ ngẩng đầu, lại thấy Cảnh Nguyên đấy mắt nhiều điểm trong suốt, mơ hồ lóe ra lệ quang, nhìn lầm rồi đi. Nàng chớp chớp ánh mắt, lại nhìn. Vẫn là lệ quang, nhất thời liền giật mình. Cảnh Nguyên vươn hai tay, chậm rãi, cũng rất có lực đem nàng kéo vào trong lòng. Nàng nghe thấy được một hương cỏ cây thơm ngát dễ ngửi, cảm giác được tay hắn nhẹ nhàng dừng ở trên tóc nàng, sau đó tim của hắn, thịch, thịch, đập nhanh giống như nàng. Bất quá Cảnh Nguyên ngừng lại, lại dẫn theo chút ý cười, nhưng ngươi đã đến rồi, ta. Vẫn là thật cao hứng. Cái gì, sao, tình, húng. Giang Dạ Bạch hoàn toàn hỗn loạn. Chẳng lẽ mặt gương kia là kính tiên đoán, hình ảnh trong kính là chuyện sẽ xảy ra sau này. Nàng cùng hắn, thật sự sẽ thành thân. Giang Dạ Bạch dùng mình, nàng cố nhiên không quên ngày tân hôn hắn đối với nàng ôn nhu, nhưng càng không quên ánh sáng lạnh lẽo của chùy thủ một đặt trên cổ. Nàng không muốn chết. Hơn nữa người kia căn bản không phải Cảnh Nguyên, trừ phi hắn dùng thiên thư kia biến đổi chính mình. Cái kia, Cảnh Nguyên sư huynh Giang Dạ Bạch đoán không ra, đơn giản trực tiếp hỏi, ngươi vì sao cao hứng? Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ. Hướng nàng ném mị nhãn hai, thấy ngươi liền cao hứng. Rất giả. Bỏ qua từ Cảnh Nguyên hỏi không ra được cái gì, Giang Dạ Bạch đơn giản chuyển đề, chúng ta khi nào thì về Thục Sơn? Lập tức. Sau khi trở về giải thích như thế nào với trưởng lão? Ngươi đã nói Cảnh Nguyên ở bên thai nàng thì thầm một phen, Giang Dạ Bạch càng nghe tâm càng lạnh. Thần A, đây là một cái đồ vô sỉ như thế nào A? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi đoán ra nguyên do của gương. Lại đến xem đoạn này, ta cam đoan. Sẽ rất cảm xúc. A.I.U. Vì sao tác giả nói vậy? Chương 50 giải thiệt lẻ lưỡi. Một dao găm. Hai ánh mắt mê hoặc. Chương 35. Khảo vấn. Vô sỉ mặc vô sỉ, trợ trụ vi ngược một là chuyện còn phải làm. Giang Dạ Bạch cảm thấy mệnh mình thực khổ, vừa thoát khỏi ma chảo của Nhất Cửu, lại rơi vào miệng sói của Cảnh Nguyên. Nàng bị Bạch Nương Tử buộc chặt, áp tải lên thượng quang điện của Thục Sơn. Trong điện ba vị trưởng lão cùng sáu bạch đi đệ tử thủ hộ phía sau núi tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn nàng đi vào, cùng nhìn quái vật đi vào không khác nhau. Mà phía sau nàng, còn lại là Đại Nghĩa Lăng Nhiên một thân chính khí phàm là xuất mã nhất định công thành Thục Sơn kiêu ngạo, Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên đem nàng vào trong sảnh, tiến lên từng bước, tất cung tất kính hành lễ nói, sư phụ, trưởng lão, Giang Dạ Bạch đã đến. Giang Dạ Bạch run rẩy ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lóe ra. Chu trưởng lão khó nhìn nhất nữ tử đáng thương như thế, vội đứng dậy đi qua cầm tay nàng, tiểu dạ dạ a, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nơi nào không đi, đi cấm địa là làm sao? Giang Dạ Bạch chính là khóc, không nói được một lời. Vì thế hắn đành phải đến hỏi Cảnh Nguyên, ngươi ở đâu tìm được nàng? Hồi bẩm tam trưởng lão, đệ tử lúc trước phụng mệnh đi thăm dò phương pháp giải trừ đoạ hồn, vô tình đi ngang qua bích đàm, đáy nước có vật dãy rùa, tiến đến vớt lên, nguyên lai là nàng. Trên người nàng bị buộc vào tảng đá lớn, tay chân cứng ngắc, nếu không có đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, giờ phút này đã muốn chết. Đến đây, âm nhu bước đầu tiên, giả chết rồi sau đó hồi sinh. Nếu ngươi cứ như vậy bị bắt trở về, bọn họ khẳng định sẽ truy vấn ngươi nguyên do đến sau núi, ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà Quỳnh Hoa, hết thể hàm xúc, nhưng người này ánh mắt như say, thanh âm ôn thuần, như mộng như ảo. A.I.U, tiểu bạch gà ngươi đã trúng Mỹ Nam kế của cảnh nguyên cười mịn. Vì thế đầu nàng cũng choáng váng, hô hấp cũng choáng váng, thậm chí ngay cả nói chuyện đều hôn mê, ta thể thốt phủ nhận. Tiểu ngu ngốc, miệng vô cùng thân thiết như vậy, ngươi có biết, nếu đứa nhỏ phạm sai lầm trốn nhà, cha mẹ tất sẽ trách móc nặng nề, nhưng nếu đứa nhỏ này bên ngoài thiếu chút nữa đã chết, cựu tử nhất sinh trở về. Giang Dạ Bạch ra một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi phải chết trước một lần, làm cho bọn họ biết, ngươi có nguy hiểm. Phía sau ngươi, có người khác. Đây là lúc trước cảnh nguyên đưa ra kế sách, nay ở trong Thượng Quang Điện từng bước thực hiện. Giang Dạ Bạch trong lòng phỉ nổ, nhưng trên mặt lại như trước là một bộ lã trá chứ khóc, biểu tình ủy khuất khôn kể, khiến Chu trưởng lao thấy đau lòng không thôi, cầm lấy tay nàng nắm lại nắm, ai nha nha, là ai nhẫn tâm như vậy, muốn hại tiểu Dạ Dạ. Tiểu Dạ Dạ, ngươi rốt cuộc bị ủy khuất gì, cứ việc nói ra, có sư thúc ta làm chủ cho ngươi. Mà nàng chính là yên lặng du mắt, bất động, không đáp. Ta đây phải nói như thế nào? Lúc sau, không trả lời, mới là trả lời tốt nhất.